có quà vô hết rồi phải không con? À, mấy con nhớ khi mà Đức Phật Ca Mâu Ni ngài còn thái tử sống trong cung vàng địa ngọc thì ngài cha cho đi ra thăm bốn cửa khỏi cửa thành, ngài thấy một cái nỗi khổ con sanh già chết. Đầu tiên thì ngài đi ra cửa thành, ngài thấy một cái người già lụm cụm khổ, chính như hôm nay chúng ta cũng có những cô bác lớn tuổi già suy yếu khổ, nó khổ vì cái thân mà cũng khổ vì cái tâm. Khi con cái đi làm bỏ mình ở nhà rồi nhớ lại những điều xa xưa trong những năm xưa, nó làm cho tâm hồn mình khổ sở dằn vặt, rồi khổ vì cái thân nó bị bệnh, đau nay đau này mai đau mình, thì đó là Đức Phật đã đi ra cửa thành thứ nhất thấy một người già, cửa thành thứ hai thấy một người bệnh, cửa thành thứ ba thấy một người chết, và cái cửa thành cuối cùng là thấy một vị tu sĩ. Ngài thấy vị tu sĩ tức là thấy đời sống của người tu sĩ thao mà ảnh hơi, chỉ ôm mình bát ly sinh rồi về tu đường nào đó ngồi thiền định, không thấy lo đói lo no. Còn đời người nó phải lo đói lo no rồi con rồi cái rồi gia đình đủ thứ chuyện đau khổ. Cho nên Đức Phật thấy làm sao tìm cái phương pháp nào để làm chủ được cái đời sống của con người, rồi tìm cái phương pháp nào để làm chủ già không khổ sợ, tìm phương pháp nào để làm chủ được bệnh, và tìm phương pháp nào để làm chủ được sự sống chết, cái trước khi chết mình làm chủ. Đó là đạo Phật ra đời qua vốn sự nhìn thấy sự khổ của con người. Cho nên ngài mới bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh để mà đi tu. Đi tu của ngài không nhằm để cầu cho mình trở thành Phật, hoặc là để trở thành thánh tiên, hoặc là một tính giáo chủ nào cả. Cái mục đích của ngài là đi tu tìm giải quyết sự đau khổ của chính bản thân ngài, và cũng chính cho lại. Cho nên hôm nay mấy con đủ duyên về đây, chúng ta biết được cái điều của đạo Phật truyền lại cho chúng ta, phương pháp tu tập làm sao để làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người, mà mỗi người ai cũng có thân này là có bốn sự đau khổ đó. Cho nên hôm nay thầy trải qua một thời gian tu tập cũng làm chủ được bốn sự đau khổ trên bản thân mình. Cho nên hôm nay đến tuổi già như thế này mà mình nào thì không đúng như thầy được, và muốn chết hồi nào thì vẫn làm chủ được sự sống chết, chứ không phải đợi bệnh mới chết, được già sức yếu rồi mới chết. Hiện giờ thầy muốn chết hồi nào thì thầy có cái năng lực, có cái sự tu tập nó tạo thành có được cái nội lực hơi thở, đương thở như thế này mà thầy chỉ hướng tâm hơi thở tịnh dị. Tịnh dị có nghĩa là thanh tịnh và ngưng cái hơi thở. Còn mấy con không có cái nội lực thì mấy con không thể ngưng được cái hơi thở an ổn được như vậy. Cho nên thầy khi thầy mà tịnh dị hơi thở của mình thì nó có một trạng thái an ổn. Trạng thái an ổn đó gọi là tứ định, cái thiền định thứ tư của đạo nhập vào cái trạng thái. Cho nên hơi thở không thở mà có người cảm nhận, để cảm nhận được một sự an ổn, yên ổn rất lớn chứ không phải khổ sở. Rồi từ đó thầy trở về trạng thái bất động tâm, chúng ta an lạc vô sự, và thầy bỏ vì thân nó không thở rồi. Cho nên thầy trở ra khỏi cái trạng thái của thiền thứ tư và vào cái trạng thái của niết bàn, tư thân bất động. Cuối cùng thầy bỏ thân. Thầy đem một cái ví dụ như bây giờ thầy muốn bỏ thân này, mà thầy sẽ cho người đào cái quyệt ở dưới cái gốc xài, rồi thầy cho trải chiếu ở dưới, rồi thầy mới xuống dưới, thì nằm ở dưới cái quyệt đó, ở trên chiếc chiếu đó, và đồng thời thầy nhận thầy khi nào thấy thầy không thở thì hãy lắp thầy lại, chung là thầy chết rồi. Thì bây giờ thầy nằm dưới cái quyệt đó, rồi thầy tĩnh chỉ hơi thở, thầy bảo bây giờ thầy tĩnh chỉ hơi thở, lắp giùm thầy đi. Thầy chỉ nói vậy rồi thì tĩnh chỉ, thầy không thở, thầy không nói nữa. Và đồng thời mọi người cứ giác quốc lắp đấy là thả. Rồi cuối cùng thì cái mã của thầy ở dưới gốc sạch. Sau khi mà cái thân của thầy nó mục nó thành một cái lớp phân, thì cái xài sẽ ăn cái phân đó, nó sẽ sung túc và nó sẽ cho ra bông ra trái. Và mỗi mùa nó ra bông ra trái thì mấy con là Phật tử về thăm cái xoài, tức là thăm cái mã của thầy. Thì lúc bây giờ cái người mà ở đó để trông coi cái cây xoài sẽ hái cho mấy con mỗi người một cái xoài, và trái xoài ăn rất ngọt. Đó là cái thành tác cuối cùng của thầy tự tại như vậy đó. Thì thầy mong rằng khi mà các con mà theo thầy cũng tu, cũng làm chủ được sự sống chết như vậy. Nếu không khéo mấy con thấy bản thân thì nằm đó, con cái rất cực khổ, họ muốn chết thì không được, khổ lắm, chết không được. Rồi nó bệnh đau khác nữa, ung thư ở trong bụng của mình hoặc là trên thân của mình, bất cứ chỗ nào thì cái bệnh ung thư mấy con cũng đau nhất, ghê gớm lắm thầy nghe. Đã đau thầy cũng quản, thầy không bị ung thư chứ thầy nghe, đã ung thư thầy cũng sợ lắm. Các con thấy gì? Mà chắc gì mình khỏi mấy con, mang cái thân này là mình khỏi cái bệnh nghèo đó. Khi nó tới rồi thì không ai mà làm sao cản được, đó là uy lực của nhân quả. Nhưng một người tu người ta sẽ làm chủ, người ta làm chủ người ta sẽ đuổi bệnh. Như vậy cho nên hôm nay á, đầu tiên á, thì mấy con thấy có một cái thầy dạy mấy con. Để cái đầu tiên mà mấy con làm chủ cái đời sống của mấy con, tức là làm chủ tâm của mấy con đó. Khi có người mắng chửi, khi có người nói lời trái ý nghịch lòng mình, sẽ buồn, tức giận, thì ngay đó mấy con nhắc tất cả các pháp đều vô thường do nhân quả, không có gì là của ta hết. Hoặc đã nói mà không có gì là bản ngã của ta, thì ta còn chấp nó cái gì nữa. Ai chửi mặt họ, họ làm cái điều ác thì chửi mình, thì mai mốt có người khác chửi mình, giữ thiện, mình nhẫn nhục, mình đừng chửi mắng họ, mình đừng tức giận họ, mình thương yêu và tha thứ. Các con sẽ nhắc câu nói lên, rồi mấy con sẽ nhắc tiếp một câu nữa: tâm bất động an lạc vô sự. Mình sẽ chửi mắng mình mà mình tỏ tâm bất động, tâm ta an lạc vô sự. Rồi mấy con ngồi im lặng, không nói một lời nói nào, nghe coi cái tâm mình nó có buồn phiền không. Mà hễ nó khở móng buồn phiền cái người mà chửi mắng mình thì nhắc tâm bất động tâm ta ngu gì mà lại giận hờn, lại phiền não, cái đau khổ. Các con nói, các con chửi các con, bảo ngu gì mà mình giải, mình làm cái mình đau khổ. Hãy bất động, yên lặng, an lạc vô sự. Phải hạnh phúc không cả? Thì các con chỉ nhắc các con về thì cái tâm con sẽ bất động. Vậy đó là mấy con đã cứu mấy con khó khổ. Khi trong gia đình, con cái nói không nghe, tức giận, thì mình nghĩ rằng đây là nhân quả, nó lên nó đòi mình đây. Vui vẻ mà trả, đừng có tức giận, đừng có đánh, đừng có chửi mắng nó. Mà mình đánh chửi mắng nó, đó là mình trả tới nhân quả không? Nó sẽ đòi hoài. À, do đó mấy con sẽ giữ cái tâm bất động mà không gầy. Đừng có lời khuyên, con nên nghe lời mẹ, nghe lời ba, đừng có tham chơi, đừng có đi uống rượu, uống chè, suốt rồi sẽ bệnh, khuyên nó thôi, không đánh, không chữ, không mắng gì hết. Con hãy nghe lời ba mẹ, mà không nghe lời ba mẹ, sao ngày khổ con phải chịu, ba mẹ làm sao chịu thai con được, thì mấy con sẽ khuyên nó thôi. Nó nghe thì tốt, nó không nghe thì nó chịu lấy cái nhân quả của mình. Chứ mấy con đừng đánh đập nó, mấy con đánh đập là cái nhân quả mấy con trả không hết. Nhớ chỉ khuyên nhẹ nhàng, ôn tồn vui vẻ, chứ đừng có làm mặt giận, đừng có rút roi mây mà đế nó mấy roi thì sau này bị người khác đế mấy con mấy roi lại. Nhân nào thì quả nấy, đánh người thì mặc dù nó là con mình nhưng sự thật nó là cái nhân quả nó nợ mình, nó mới sanh làm con mình chứ. Chứ khi không mà nó không có nhân quả với mình sao lại làm con mình được. Cho nên mấy con nó nhân quả di diệu lắm. Cho nên vì vậy mình cứ vui vẻ chấp nhận xong thì mấy con sẽ tả được. Và cái cuối cùng mấy con làm đạo Phật có một cái năm cái giới luật mà khi mà các con đã thọ tam ly thì phải thọ ngũ giới. Ngũ giới tức là năm cái đức nhân bản. Muốn làm người mà thật con người của Phật giáo á thì phải giữ gìn năm giới. Năm giới trọn vẹn. Các con thấy thế giới thứ nhất là Đức Phật khuyên con nên giết hại chúng sanh. Các con thấy mà mình không giết hại chúng sanh đó là một điều tốt, nhưng mình phải cố gắng tránh không nên ăn thịt chúng sanh. Bởi vì sự sống của loài vật cũng là một cái sự sống giống như mình, sự sống rất bình đẳng. Một con kiến, một con cá, một con gà, tất cả những cái sự sống của loài vật đó nó muốn sống chứ không bao giờ muốn chết được. Khi mấy con bắt con gà cắt cổ để làm thịt, để nấu cháo ăn thì nó sợ chết, kêu la, nó dãy dụa, nhưng nó vì sức yếu nó không thể nào hơn mình được, cho nên mình bắt nó rồi mình trói chân, trói cắn nó lại rồi mình đem khổ nó đành chịu chứ. Nhưng mấy con khi mà giết hại nó, mấy con nhìn đôi mắt nó thù hận mình, căng nghe. Một con cá ở dưới sông mình bắt lên rồi mình đập đầu nó, trước khi nó chết mấy con thấy cái đôi mắt có con nhìn cái đôi mắt thù hận. Bởi vì nó là loài chúng sanh, cũng như ai mà giết mình thì mình nhìn người đó, trước khi mình chết mình nhìn người đó với một cái tâm đau khổ vô cùng và sự hận. Chứ chưa hẳn là mình tha thứ, chỉ có người tu người ta mới có cái lòng thương yêu, người ta tha thứ, chứ còn mình chưa tu thì làm sao mình có lòng thương yêu tha thứ. Cho nên cái giới đó gọi là đức hiếu sinh. Mình không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh là để làm gì? Cái nhân quả mà hiển tiếp mà khi một người không ăn thịt chúng sanh thì thân không bệnh và nó chuyển người ở trong gia đình, một người mẹ mà không ăn thịt chúng sanh và giữ gìn các giới khác, không tham lam, rất là trung tình trung thủy, không nói dối, không rượu chè say xưa, thì cả gia đình người đó sẽ được chuyển, không có tai nạn, không có bệnh tật nặng nề trong gia đình. Năm cái giới đó nó làm cho cái gia đình chúng ta rất là. Cho nên hiện giờ chúng ta hiểu Phật pháp theo Phật mà họ năm giới mà không xứng đáng, không sống năm giới thì tự mình làm khổ gia đình của mình, sống như cái người còn ở ngoài đời chưa biết Phật pháp, thì những cái ác pháp mà mình giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, nó sẽ đem đến những cái quả kế tiếp đó là trong gia đình mình không đau thì con cái mình đau, con cái mình khác không đau thì những người thân xung quanh mình đau, không còn sao mình đau, và tai họa sẽ xảy ra như tai nạn giao thông, như trèo cây té gãy tay gãy chân, như đi đâu gặp những chai hoặc là gặp những cái sự rủi ro đem đến cho những người thân mình, hoặc là đứt tay đứt chân, hoặc là đổ đồ, hoặc là dập đầu chảy máu, đủ cách để làm cho cái gia đình đặt. Thì do cái năm giới mà mình không giữ trọn thì nó không chuyển được ác pháp. Cho nên hôm nay trước tiên thầy dạy những con phương pháp để cho mình làm chủ tâm của mình, khi người khác nói trái ý nghịch lòng mình trái ý để cho mình xả, đó là nhân quả. Rồi mình giữ tâm mình bất động, không hẳn là như cái đó. Thầy dạy những con năm giới, con giữ gìn sống trọn vẹn năm giới thì bảo đảm gia đình của mấy con sẽ chuyển biến thay đổi. Bởi vì theo đạo Phật thì không có số mệnh mà có nhân quả, mà nhân quả thì thay đổi, người sống thiện chuyển được nhân quả. Mặc dù nhiều đời kiếp mấy con chưa biết Phật pháp, mấy con làm ác, nhưng hôm nay mấy con sống, bữa nay làm thiện thì ngày mai sẽ thay đổi cuộc sống của mấy con, càng ngày càng đi tới tốt đẹp hơn, bình an. Đó là đức hạnh của đạo Phật, đức hạnh đó gọi là đức nhân bản. Mà nếu mấy con được học thêm nhân quả nữa là thập thiện, 10 điều lành. 10 điều lành là nơi thân của chúng ta, thân của chúng ta có 3 điều lành, ý chúng ta có 3 điều lành, miệng chúng ta có 4 điều lành, tổng lại là 10 điều lành của thân khẩu ý. Mấy con học trọn những cái điều lành đó mà sống trọn thì thầy bảo rằng cuộc sống mấy con bất cứ ở đâu, chỗ đó không có bão lụt, không có động đất, không có sóng thần, không có một cái sự chết chóc của thiên tai quả hoạn, không có một cái sự bệnh tật, dịch cúm gia cầm gì đến với cái gia đình của các con hết. Các con cứ thấy một cái gia đình mà nuôi gà hoặc cá tôm để mà sống, các con thấy vào cái nhà của họ thì nghe nổi cái mùi mà thân bẩn thỉu của loài chúng sanh thì mấy con sẽ nghe cái mùi hôi ghê luôn. Thế mà chúng ta quen rồi thì chúng ta thấy nó không hôi. Có phải mấy con thấy những cái ghe tàu đánh cá, cái người mà tu như thầy hoặc là các thầy khác mà đến cái tàu đó thì chắc không sống nổi, tại vì nó tanh quá, mấy cá tôm mùi đó, cái mấy con đó cái mùi hôi của cái loài gà. Cũng như nhà này mà nếu nuôi gà, nuôi vịt mà nuôi heo nữa thì mấy con sẽ thấy cái mùi phân của các loài vật đó, thì chúng ta bị ghê gớm quá, phải không? Nhưng mà đến đây mới còn thấy có cái điều đó. Thậm chí như con kiến, con trường mình đi, mình tránh, mình dặn đạp lên chúng, thấy chúng rất tội nghiệp, đang chạy đi kiếm sống từng phút giây. Mai mà gặp được một miếng thực phẩm nào đó thì rất mừng, mà không may thì ngày hôm đó đói và chết thì là giật chết một cách rất là đau thương vì kiếm thực phẩm không được. Mấy con vào bữa ăn, mấy con thấy để một vài miếng đường hoặc là dầu thì loài kiến đánh hơi đó mà bu vào để tìm sống. Cho nên chúng ta là con người có đầu óc, còn con vật không chạy đi tìm lăng xăng biến đổi mà không có để còn chúng ta không có. Cho nên chúng ta thấy bị kiếm vậy chứ ít hôm sau kiếm nhiều, kiếm ăn không được là chết, còn cái chỗ nào kiếm ăn được thì nó còn sống đây. Rồi mưa to ngập lên thì nắng quá không nước uống, cũng không biết chạy đi đâu. Rồi chúng ta làm con người, chúng ta biết không, chỗ này không nước chúng ta di chuyển được, hoặc chúng ta đem những chỗ khác đến không có chết như loài chúng là. Cho nên chúng ta may mắn làm con người, nếu không may mắn chúng ta làm chúng sanh khổ hơn. Cho nên muốn không làm chúng sanh thì không nên ăn thịt chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh. Còn mấy con ăn thịt chúng sanh thì tương lai mấy con cũng phải thành chúng sanh, thành gà cũng vậy. Tại vì mình ăn thịt nó thì mình phải trả cái quả làm chúng sanh chứ sao? Các con biết một con người không phải sanh làm một con người, mà sanh làm nhiều con vật và con người. Mỗi một hành động ác thì chúng ta sẽ sanh làm một hành động, một con vật ác, một loài vật. Một hành động thiện chúng ta sẽ làm con người. Nhưng mà con người đâu phải là toàn thiện mấy con. Con người sinh ra trong đó có thiện có ác. Con người toàn thiện là con người như Phật, không còn tái sanh. Cảm thấy bất động thanh thản là vô sự, đó là con người toàn thiện, trong đó không còn gì. Nếu chúng ta giữ được cái trạng thái bất động đó từ 1 giờ đồng hồ cho đến 6 giờ đồng hồ thì chúng ta đã chứng đạo. Đơn giản quá mấy con. Các con có nghe được cái trạng thái bất động thanh thản là vô sự không? Đó là cái chân lý thứ ba, tức là chân lý diệu kế của động. Chân lý là cái danh từ nói mình nghe rất cao, siêu nghe nó rất hay, nhưng mà danh từ Hán học, còn danh từ Việt Nam của chúng ta đó là sự thật, sự đúng như thật. Chân lý có nghĩa là sự thật, sự đúng như thật, không sai. Thì cái trạng thái đó hiện giờ mấy con ở đây, người nào lắng nghe coi, có đúng không? Thanh thản, an lạc như sự, chúng ta chỉ ngồi lắng lại chừng một giây, chúng ta thấy tâm mình thanh thản, thân mình không đau nhức chỗ nào, thì đó là vô sự, thì đó là bất động, phải không? Rồi bây giờ tâm của mình không nghĩ ngợi, không làm, không nghĩ ngợi một điều gì, thì đó là vô sự của tâm chứ gì? Thân mình ngồi như thầy ngồi, không làm gì hết, thì thân vô sự chứ gì? Rõ ràng thanh thản an lạc vô sự mấy con có không? Người nào cũng có chứ. Nhưng mà mấy con giữ được bao lâu? Chút là một phút chưa xong nữa nó sẽ nghĩ tầm bậy tầm bạ đúng á, có phải không? Có đó chứ, mà bảo vệ không phải dễ đâu. Còn thầy bây giờ mấy con biết, bây giờ thầy ngồi mình, thầy tự nó yên lặng, nó thanh thản, nó không nghĩ bậy nghĩ bạ. Bởi vì đầu óc thầy hết nghĩ rồi. Hết nghĩ là tại sao mấy con biết không? Tại vì nó không ham muốn nữa. Còn mấy con thấy cái này còn ham, thấy cái kia còn muốn, lát đói bụng tức là tham ăn cái gì, có phải không? Còn lát nữa ngồi mà yên yên hơi mình cứ gục tới vậy thì tham ngủ, có phải không? Cho nên mấy con còn tham ăn tham ngủ thì mấy con làm sao thanh thản là như thế được. Cho nên vì vậy phải tu tập, tu hết sức tu để bảo vệ giữ gìn cái trạng thái bất động thanh thản. Mà bảo vệ được nó thì coi như là từ cái tâm bất động thanh thản hay là như sự đó khoảng độ 6 tiếng đồng hồ liên tục, mấy con chưa một ngày mà có nửa ngày à. Thế mà mấy con tập được mà 6 tiếng đồng hồ, thì ngay trên đó thầy sẽ dạy các con cái phương pháp rèn luyện cái nội lực của mấy con, gọi là tứ thần túc, bốn cái lực như thật. Để rồi từ đó mấy con có cái lực đó, mấy con muốn cái thân này chết thì mấy con, bởi vì cái lực như thần mà thứ nhất của tứ thần túc á, cái lực thứ nhất của nó gọi là dục như ý túc, muốn như ý mình muốn sao là thanh tâm mình làm vậy. Mấy con có đủ cái lực rồi thì mấy con sẽ muốn như thế nào thì cái thân của mấy con sẽ làm vậy. Bây giờ muốn ngưng hơi thở chết thì ngay đó nó sẽ ngưng hơi thở, nó chết, nó dễ dàng. Còn bây giờ mấy con muốn gì muốn nó cứ thở, mấy con chưa làm chủ được nó mà, cho nên nó cứ thở. Còn mấy con thôi mày thở, tao nín thở cho mày biết. Nhưng mà con nín thở chừng một phút có mấy con nghe cái đầu mấy con ye, cơ thể của mấy con đau khổ vô cùng, chịu không nổi, mấy con thở là cái khì, có phải không? Thì nó sống lại nó không chịu. Không thế nào mà người nào mà gọi là ngồi nín thở mà được hết. Chỉ mấy con có muốn tự tử rồi lấy dây thắt cổ vậy, nó nghẹt quá nó thở không được, nó giải dụa hơi nó mới chết thôi. Còn không thì nhảy xuống sông bị nước nó ngộp nó thở không được thì nó mới chết, có phải không? Mấy con thấy mấy người tự tử thắt cổ nè, nhảy xuống sông nè, thì cái kiểu đó mới chết thôi chứ không cách nào khác. Còn thầy thì tự tử vậy mà thầy khéo léo hơn, ngồi trên ghế này xếp bằng lại, bảo thành tình dây hơi thở chết, ngồi đàng hoàng nha, không có quẹo cổ thầy ngồi không đàng hoàng, hơi thở không thở. Ai vô đây thấy cái thân thầy ngồi đây ngồi xuống nhò lại, nó đó là ông Phật cái gì? Mà sự thật ra nếu mà cái thân này mà thầy nhập tứ thánh định á, thì cái thân này sẽ để bao lâu nó cũng hồi phục. Các con có nghe ở ngoài miền Bắc có nhục thân của ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường chứ? Mấy con đến chùa đầu mấy con thăm, mấy con thấy cái thân của mình mà nó khô đi. Thầy nói đó là khỉ khô mấy con. Tại sao vậy? Tại vì các ngài đó nhập cái định tưởng, cho nên cái thân nó lần lượt nó khô đi, rồi để đó người ta thờ. Còn đối với thầy thì Đức Phật nói thân này là thân bất tịnh, cái thân này do tứ đại họp lại, không có gì mà quý báu hết, để lại làm gì. Nhưng mà thầy muốn để lại khó đâu. Đối với thầy thì cái chuyện nó rất dễ, bởi vì nhập trong cái định, đừng có xuất cái định nó ra, thì sẽ để thân của mình nó sẽ mãi mãi, nó sẽ không bao giờ mà nó hư hoại, mà nó không khô nữa. Còn cái kia nó khô cũng như mà con khỉ người ta phải khô, gọi là khỉ khô. Các con thấy cái thân của Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường nó khô queo à. Còn thầy mà nhập định á, máu me trong thân của thầy gia tịnh như thế này, thầy ngồi bây giờ 1000 năm thì nó cũng y như những người sống vậy. cái sức thiền định của nó hấp thụ từ cái những cái chất ở trong không khí. Các con sống là nhờ qua những cái chất ăn của những cây cái, qua quả, nó hấp thụ từ đó nó thành trái, rau, cỏ mới có ăn, mới có sống. Còn thầy thì trực tiếp không cần ăn rau cải, không cần ăn gạo thóc, mà thầy ngồi thiền thì cái da của thầy nó sẽ hấp thụ cái chất bổ ở trong không khí mà nó nuôi cái thân của thầy, cho nên nó không ốm gì hết. Các con thấy thiền của Phật giáo nó rất là vi diệu, nhưng mà một cái người tu rồi người ta biết hay quá, nhưng mà bây giờ mấy con mà làm được thì thầy thấy phải gian khổ lắm. Mấy con mà có gia đình thì chắc chắn mấy con làm được không? Bởi vì ngồi đó mà con khóc đòi gạo thì mấy con chỉ còn nước mà lôi chân chạy lo gạo cho nó ăn, chứ ở đó mà ngồi phải không, mấy con thấy khó vô cùng. Là cho nên hôm nay thầy dạy mấy con cách thức để làm chủ cái tâm. Khi nó có những ác pháp, chứ hệ pháp thì mấy con dùng câu tâm ý để giữ tâm bất động. Chứ mấy con phải tu cả nó mới giữ được cái chân lý, cái trạng thái bất động thanh tạng là vô sự đó. Từ 1 tiếng đồng hồ cho đến 6 tiếng đồng hồ thì đó là phải bỏ hết cái đời sống thế gian, mới vào trong tu viện xin một cái thất như mấy con đã thấy đó. Xin cái thất như vậy, rồi ở đó hàng ngày xin người ta một bữa cơm, người ta cho mình ăn bữa cơm, rồi ngồi đó mà tu tập như thế nào, ngồi chơi chứ có gì đâu. Có khi ngồi xích bằng như thầy Phước Tồn như vậy, còn có khi ngồi như thầy giữa lưng chơi như thế này, nhưng nó ngồi chơi mà không có gì đâu. Nhưng mà ngồi chơi chứ không phải là ngồi chơi theo kiểu mà nghỉ ăn nghỉ uống nghỉ đi ra quầy chợ quầy búa đâu, không phải nghĩ vậy đâu. Ngồi chơi luôn luôn nhìn vào cái đầu của mình coi nó khởi cái gì. À bây giờ nó nghiệm, bây giờ nó thấy chỗ kia có cái bánh nó muốn ăn, dừng lại, ở đây không có tham ăn nha. Bây giờ ở đây là hoàn toàn là tới giờ cho ăn là ăn, chứ không có ăn bậy. Mà thầy nói vậy cái đó đầu đi mất, nó không có đòi ăn nữa. Chứ không, nó lén nó xuống dưới nó hái trái chuối lên nó ăn á. Không phải dễ đâu mấy con. Nó ăn giặt ghê lắm à, chứ không phải không. Nó ngồi một mình, nó ăn tầm bậy tầm bạ, nó thèm cái này, nó thèm kia. Rồi nó nói bây giờ ngồi trên mình buồn quá, thôi để qua thất của thầy Phước Tồn nói chuyện chút. À đó nó phá xạo rồi. Không có được nha. Ở đây á, là một cái người phải giữ tâm bất động. Mà mày đi chơi như vậy á, là mày không còn hộ ý, không còn hộ mắt, không còn hộ lỗ tai của mình. Mày ra ngoài đó mày tiếp thu ba cái chuyện đời vô đây rồi chừng nào mày cho xong. À, mình đầy dạy nó vậy, bắt đầu nó không đi, không đi lời thất của thầy Tồn nữa. Ngồi để nó chơi của mình à. Mà nó nhìn cái tâm của nó lúc nào nó có cái gì nó khởi gì. À bây giờ nó nghe nói đâu ở dưới Cần Thơ có cái cảnh lục gì đó mà bao nhiêu người hoặc là cặp cầu gãy cầu gì đó chết bao nhiêu người thợ đó. Bây giờ thôi mình đi ra mình gọi bà con người đóng chút ít đem dưới mình cho làm cái việc bố thí dưới. À, thì bắt đầu nó ngồi đây nó sai rồi thì mình điểm mặt liền cái nhân quả của mọi người. Thì mày cái bổn phận lo tu là mày phải giữ tâm bất động. Tại sao mình lo cái chuyện bao đồng của ai? À mình rầy nó liền. Vậy thì ở đây tâm bất động là như vậy, không được nghĩ bậy bạ. Rồi bắt đầu nó lui mất, rồi bắt đầu nó ở lại ăn lại như vậy. Nhưng mà chút nữa nó khởi nữa mấy con, có nhiều chuyện lắm. Cái tâm chúng ta đâu có phải là cái sự cái thời bình an đâu, nó rất là như cái chợ. Cho nên ngồi suốt ngày này qua ngày khác luôn luôn lúc nào cũng đuổi những cái niệm ở trong đầu của mình, chứ không phải ức chế nó. Các con biết ức chế như thế nào, người ta dùng các phương pháp ức chế nó thì sẽ rơi trong các trạng thái tưởng. Như bây giờ thầy dùng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Cho nên mấy con thấy trong chùa các thầy cứ lần chuỗi sợ mình ngồi không chơi nó khởi niệm cái gì, cho nên cứ lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật một hạt chuỗi A Di Đà Phật hạt chuỗi, đó là ức chế tâm mấy con. Cái đó nó nguy hiểm, nó sẽ rơi vào trạng thái tưởng. Còn mình ngồi chơi tâm mình nó cứ khởi nghĩ gì cứ đuổi hết. Cái phương pháp đuổi đó Đức Phật dạy đó là tứ chánh cần, bốn cái pháp siêng năng cần phải hàng ngày tu tập, ngăn ác diệt ác sanh thiện tâm tưởng thiện pháp. Các con thấy chưa? Mà thầy ngồi chơi như thế này mà thầy đủ hoài, tháng này chưa xong, tháng sau tiếp tục, tháng sau đi 6 tháng sau hoàn toàn cái tâm không còn niệm nữa, nó ngồi nó rắn lặng yên thật quá thì mà nó an lạc một cách sung sướng vô cùng. Thầy nhắc lại, khi mà thầy tu thiền Ấn Độ theo quả thực sự nhập các định thì rất hay. Vô trong các định nhập thì không thấy tâm mình sinh, nhưng mà xả ra rồi ngồi bình thường thì nó muốn đi ăn cái này, nó thèm cái kia, hiểu ra cái tâm dục nó còn rõ ràng, nó biết liền. Cho nên thầy biết cách thức nào mà để hàng phục được tâm. Cho nên vì vậy mà thầy về cái thân của thầy, thầy ngồi tựa cửa ở quê chẳng bàn đây, ở đây ở chỗ này, ở đây chứ không có đâu, chỗ một cái tượng Phật, cái con vua thấy tượng Phật nào là cái thất của thầy cất ở chỗ đó đó. bây giờ là tượng Phật nằm đó. Cái hồi đó cái thất của thầy thất bằng ke lá thất ở đó. Còn mẹ thầy á, thì ở sau chỗ cái nhà thờ mà chỗ nhà khách nhà thờ đó, mấy con vô đó mấy con thấy cái nhà khách nhà thờ đó là cái nhà của mẹ. Mẹ thầy nấu cơm rồi đem ra cái thất cái chỗ tượng Phật nằm chỗ trước chùa đó. Thầy ăn cơm rồi thầy cứ ngồi tựa cửa nhá, tâm đi về thì ăn hết, không có thèm ăn, không có thèm khác, không có gì hết nha. Phải bất động yên lặng, thầy cứ nhắc nó vậy. Nhưng mà không ngờ sáu tháng nó sạch bóng, nó bây giờ nó không còn có ham ăn, nó không còn ham uống, nó không còn ham vui, nó không còn gì nữa hết. Mà thầy bảo bảo thử coi ví dụ nếu hát nghệ sư thiền sư cha con nó có cái hiện tượng kỳ lạ ăn một của năm di thiền của sư thiền, thầy bảo diệu tầm tứ nhập nhị thiền, thầy bảo nó tỉnh chỉ hơi thở, nó tỉnh chỉ hơi thở nó nhập tứ thiền. Bảo sao nó nghe vậy, nó rõ ràng là thầy ngồi để nó ý, thầy có làm gì đâu, thầy có luyện gì đâu, thì chỉ có giữ cái tâm bất động của mình thanh thản là như sự như bây giờ thầy dạy với con đó. Mà cuối cùng thầy thành đồ được, bây giờ thầy làm chủ được thầy là do cái phương pháp đó. Bây giờ thầy dạy mấy con cũng vậy, nhưng mấy con không đủ duyên mà ngồi tựa cửa như thầy, phải không? Cho nên thầy dạy quý thầy trong đó bây giờ cứ ngồi tựa cửa mà giữ tâm, nhưng với thầy giữ hoài không được, cứ ngồi yên thôi nó không nghĩ gì hết thì quý thầy gục. À, bắt buộc phải đi kinh hành, chứ không đi kinh hành nó gục thiệt chứ không phải đâu. Không phải nó khó vậy, nó không nghĩ ngợi thì nó lại nó gục, mà nó nghĩ ngợi thì nó không gục. Tức là từ nó sao nó hai cái thằng này nó thay phiên nhau nó đánh mình hoài mà nó không hết. Cho nên ở đây thầy nó tu thì nó dễ, nó không khó, nhưng cái nghiệp của mình nó nặng quá cho nên nó lung tung, nó đủ thứ. Vì vậy cho nên phải bền chí hàng ngày phải tập luyện thì quý thầy sẽ đạt được. Cho nên hôm nay thầy dạy quý thầy nhiếp tâm và an trú. Nhiếp tâm được rồi bằng phương pháp tác ý, và an trú bằng phương pháp tác ý với những cái đề mục của sự an trú. Để khi mà được nửa tiếng đồng hồ xong thì thầy sẽ cho quý thầy vào cái tu viện của thầy đang ở đây. Con vào mấy con thấy cái thất mà hay cất đồ kiên cố đó, để cho gió bão rồi không có bay mấy con đó, coi như là cái gốc bồ đề chắc chắn đó. Chứ còn mấy cái thất mà cô út trong đó nó bay mấy con tiêu hết á, bão nó tới nó thổi rồi lúc bây giờ cây nó đè mấy con ở trong đó mà chết á. Cho nên vì vậy đó, ở đây coi như là một, khi mà vào cái khu vực của thầy rồi, một là chết thất, hai là chứng đạo, chứ không có được rời ra thất cũng chơi đi đầu này đầu kia hoặc là tiếp tục. Khi mà vào đây rồi á, nhất định là không có người nào đến thăm nữa. Nghĩa là thăm sẽ làm chậm cái người tu, uổng cuộc đời người tu mà không lập chủ được. Cho nên các con có nghe thầy Đức Phật, Đức Phật đến tìm được cội bồ đề, Đức Phật hà nát xương mà không chứng đạo thì chết ở dưới cội bồ đề chứ không đứng dậy khỏi cội bồ đề. Cho nên ở đây mỗi cái thất là cái cội bồ đề của người mà thầy đã chọn vào được. Thì mấy con thấy như Kim Quang cũng là một người cư sĩ nhưng mà tu giữ đức hạnh thẳng hồi hoàn toàn, tu tứ tứ chính cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Thầy dạy mà lúc mà ở ngoài bên của Úc, ở ngoài cái viện thì luôn luôn lúc nào cũng lo tu và sinh hoạt ở trong cái cư sĩ đoàn của cư sĩ, lúc nào cũng làm hết cái trách nhiệm mà đứng lớp dạy nữa chứ không phải đâu. Nhưng mà luôn luôn về thất mình rồi cứ giữ tâm bất động là như sự, và có cái niệm nào rồi thì dùng tứ chính cần quét ra hết. Cho nên hôm nay thầy sẽ thấy tâm nó còn một vài tí xíu nữa, coi như là nửa tiếng đồng hồ chỉ còn một cái niệm mà không cần gì thiền cũng bớt rất nhiều là còn có nữa. Nghĩa là coi như là biết cái buổi đó bị không cần gì thiền thì người đứng dậy đi kinh hành, cho nên không có cần không cần gì nữa. Cho nên được thầy bước vào đây còn à, các bạn thấy mới được một người ghê gớm, bao nhiêu người mà mới được một người, và một người mà ở đây mà được nỗ lực thực hiện gần bên này và xuyên dẫn kéo dài 6 tiếng đồng hồ ở trong tâm bất động thì mấy con ở ngoài đó thấy ai thấy một cái người mà được vào đây rồi thì mấy con nỗ lực tu tập sao làm sao cho được như Kim Quang, có phải không? Ai cũng nghĩ là mình cũng phải làm được chứ, tại sao người ta làm được? Thì mai mốt thì Kim Quang sẽ chứng đạo tâm bất động, có đủ năng lực, có đủ đạo lực làm chủ được sự sống chết, thì đó thầy cho ra thật. Họ ra thật sẽ lấy thân giáo của mình chỉ dạy cho người khác qua kinh nghiệm tu tập vậy. Đó là cái điều mà hôm nay thầy dạy cho các con thấy. Thầy lo bởi vì chứng hưng Phật giáo không phải viết kinh sách không. Thầy viết kinh sách đạo đức của Phật giáo, đạo đức nhân bản, nhân quả, như mấy con đã có dịp, mấy con đã đọc bộ đạo đức rèn luyện nhân cách, đức hiếu sinh, đức ly tham, đạo đức gia đình tức là đức chúc thấy, rồi đức thành thật, đức minh mẫn, thì những cái bộ sách mà thầy đã được xin phép thì những con đọc ở trong đó là những cái bộ sách đạo đức tức là dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh toàn thế giới. Cái mục đích của thầy đem lại sự bình an cho mọi người trên đời, đó là dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo. Kể đó thì thầy sẽ hướng dẫn mọi người tu tập làm chủ sự sống chết để chứng minh cho Phật giáo thế giới biết rằng Phật giáo không phải tu như các thầy mà làm chủ được, mà phải tu như thế này nè, đúng như thế này, đúng như lời Phật dạy của Duyên Thủy như thế này sẽ làm chủ được sự sống chết. Mà ở đây ở tu viện Chiếu Như đã có những người tu như vậy chứng minh rằng ăn ngồi mà, để nó hỗ trợ cho cái bộ sách đạo đức nhân bản và nó hỗ trợ cho cái bộ đường về dưới kế hoạch để xác định được cái sai của Phật giáo. Thường thường mấy con thấy rõ ràng người ta cái gì cũng nói của Phật giáo hết, tức là người ta muốn đưa cái giáo pháp nào vào Phật giáo thì người ta cứ dán nhãn hiệu đó là Đức Phật thuyết thôi. Kinh Kim Cang đâu phải Phật thuyết, Kinh Pháp Hoa cũng đâu phải Phật thuyết. Ông Phật đã nói như thế này, các con phải tự bước lên mà đi, ta chỉ là người dưới này. Thế mà Kinh Pháp Hoa dạy như thế nào? Diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng, bảo mình tụng mấy hàng thì nó sẽ được bình an mà. Thì cái sự này có không hay không? Không bao giờ có. Ông Phật nào mà cứu độ các con đâu? Các con thấy đâu có. Mà ông Phật nào mà dạy cái tánh không bao giờ, mà đem cái tánh không của Ngài Long Thọ vô đây mà nói. Làm gì mà ở trong tánh không có cái tánh không nào? Chỉ lạc vào không tưởng không. Tưởng là cái không đó là cái Phật tánh, là cái chương như không. Các Ngài không biết. Tất cả những cái không và cái biết của chúng ta hiện giờ, cái thấy biết của chúng ta, cái thấy, cái biết chúng ta đều là ở trong cái đầu óc của chúng ta, là cái ý thức của chúng ta, chứ không có gì. Nó sáu cái thức của chúng ta mà. Cái biết của mắt nè, cái biết của lỗ tai là nghe nè, cái biết của ý thức là suy nghĩ nè. Toàn đó là hoàn toàn là sáu thức. Mà sáu thức khi chết rồi thì nó hoại diệt, nó không còn cái gì hết. Tại sao lại còn cái biết nào khác mà gọi là Phật tánh? Không bao giờ có điều đó. Đó là cái pháp sai, pháp tưởng tượng mà người ta dán cái nhãn hiệu vào đó, người ta cho đó là Phật giáo. Ông Phật đâu có dạy điều đó. Kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy rất rõ ràng, tức là kinh sách gốc lời của Đức Phật dạy. Đức Phật biết cả. Làm gì mà trong cái thế gian này chúng ta đi tìm cái tên tuổi của những Đức Phật mà không có ở trên thế gian này, như Đức Phật Di Đà, làm sao mà có cái tên tuổi của cái ông Phật Di Đà ở trên hành tinh này? Làm sao có Đức Phật Di Lặc có cái tên tuổi ở trên hành tinh này? Làm sao có Đức Quan Âm, có Đức Thế Chí ở trên cái hành tinh này? Duy nhất trên hành tinh này chúng ta chỉ biết có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Người là người Ấn Độ, không phải người Việt Nam. Nhưng người đưa cái giáo pháp của người là một cái chân lý của loài người. Cho nên người Việt Nam, người Ấn Độ, người Pháp, người Mỹ, người Tây gì là con người đều là có bốn sự đau khổ đó. Đó là cái sự thật mà. Các bạn thấy đó là cái sự thật. Còn bây giờ người ta dạy mình niệm Phật, ông Phật Di Đà không phải là con người ở hành tinh này, cái lý lịch đâu có trên này mà tại sao chúng ta lại tin? Vô lý, người ta tưởng tượng ra người ta nói. Bây giờ thầy nói như thế này, ông Ngô Thừa Ân, ông tưởng tượng ra cái nhân vật, ba cái nhân vật, Tam Tạng, rồi Bát Giới, rồi Sa Tăng, rồi Tề Thiên. Vậy mà trong kinh Hồng Danh mấy con thường tụng sám hối gì vậy, lại có đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật là ai? Là Tôn Ngộ Không, có phải không? Mà Tôn Ngộ Không là một cái nhân vật hư cấu của Ngô Thừa Ân, chứ đâu phải có một con người thật. Vậy mà đưa vô kinh sách Đại Thừa cho đó là một Đức Phật. Con thấy người ta lấy cái vật hư cấu mà người ta cho đó là Đức Phật, thì Phật Di Đà cũng là một vật hư cấu chứ đâu phải thật. Một Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là một vật hư cấu của các tôn giáo khác, người ta tưởng tượng ra có địa ngục như vậy. Làm gì có địa ngục? Một cơn đau của mấy con hoàng hoài trên cơn đau, đó là địa ngục. Một cơn sân của mấy con, đó là Atula. Một cơn đói khổ của mấy con, không có cơm ăn, không có nước uống, đó là ngã quỷ. Cái trạng thái đó là trạng thái sáu nẻo luân hồi của mấy con, chứ đâu phải có địa ngục mà luân hồi. Đâu có cõi thiên đàng mà lên. Thiên đàng ở đâu? Một con người sống 10 điều thiện là thiên đàng. Một con người sống đúng 5 giới là con người. Đức Phật đã xác định cái điều đó ở trong kinh Nguyên Thủy rõ ràng mà. Cho nên chúng ta sống 5 cái điều thiện là bảo đảm gia đình chúng ta được bình an, không tai nạn, không bệnh tật. Còn chúng ta phạm vào 5 cái giới này thì bảo đảm chúng ta sẽ không bảo đảm được sự bình an của gia đình. Cho nên khi theo đạo Phật rồi, họ 5 giới rồi, thì mấy con phải sống cho đúng 5 cái giới đúng. Trai thì không nên rượu chè, không nên bài bạc, không nên hút sắc, không nên thuốc phiện cà phê, thú viện gặp, thậm chí như trà cũng không được uống. Trà không phải viện sao? Vậy mà trong thiền tông lại có tà đạo, ngồi nhâm nhi uống từng ly trà, từng ngậm từng ngụm, để cho tâm nó thoải mái, dễ chịu theo cái nước chắc, cái nước mà chua chắc đó, gọi là tà đạo. Thật sự cái đạo gì là luôn vậy? Cái đạo thì bất động, và an lạc vô sự, không tham, không sân, không ri. Đạo gì mà còn thèm trà? Ngồi nhâm nhi một cái chung trà như vậy, thì không phải là ghiền trà sao? Mà còn ghiền, ghiền thì như vậy là đạo gì? Đạo ghiền sao? Cái đó là thế mà người ta vẫn nói tà đạo. Rồi người ta có một cái thất để năm ba người xúm nhau lại ngồi, hay hoặc là người ngồi đó nấu một cái ấm trà về rót từng ly ngồi đó nhâm nhi, coi như là tiêu dao như các vị tiên ở đâu trên núi vậy. Cái đâu phải Phật, cái đó là kiểu sống, kêu là kiểu sống vô vi, kiểu sống tiêu cực, xa lìa cuộc sống. Đạo Phật tích cực lấy cuộc sống làm cuộc tu của mình, người ta chữ không giận, đó là mình tu lấy pháp thế gian để giải thoát tâm mình, tức là không lìa pháp thế gian. Phật pháp không lìa pháp thế gian, sống thì cần mạnh siêng năng lao động làm bằng mồ hôi nước mắt của mình, thừa dư giúp người bất hạnh, chứ không tham lam trộm cắp cách của một người tu hành xin cơm người khác ăn, là phải nỗ lực tu hành chứ không phải xin cơm người khác ăn để ngồi chơi để sung sướng đâu. Cho nên các con thấy quý thầy ở trong tu viện ăn cơm chứ quý thầy rất cực khổ, hàng ngày ngồi đây rèn luyện thân tâm mình cho thanh tịnh, không phải là chuyện dễ. Thà là đi ra cuốc đất trồng khoai trồng củ để sống mà không cực bằng cái người tu. Các con cứ hỏi quý thầy, ban đêm đâu có dám ngủ, mấy con phải thức đi kinh hành để canh chừng, để không có còn hôn trầm thì biết, đâu phải là chuyện dễ. Còn cái người nông dân, người ta làm có lúa rồi, bây giờ chiều về nghỉ thì người ta quăng cán cuốc đó, quăng cài đó, người ta lên người ta ngủ thả cửa, khuya người ta dậy đánh bò đi ra cày ruộng cấy, rồi trưa về ăn bữa bụng cơm về rồi nằm thẳng chân đó mà ngủ, sướng hơn là cái người tu. Còn người tu không làm được điều đó đâu, làm được điều đó là kể như ít bữa đó thành trâu bò để cày ruộng họ thì trả cơm gạo, chứ không phải là một chuyện thường. Để bây giờ thầy dạng với con kế tiếp để làm chủ bệnh. Mọi người ngồi xuống bên đây ai cũng đều có bệnh không nhẹ, và bây giờ không bệnh thì ngày mai sẽ có bệnh. Thì các con nhớ kỹ, thầy sẽ dạy mấy con đẩy lui bệnh, cố gắng giúp bằng các con. Bây giờ thầy ngồi như thế nào? Ngồi xếp bằng hoặc ngồi ở trên ghế như thế nào cũng được. Bây giờ thì hai cũng có bệnh. Khi mà có bệnh rồi mấy con ngồi xếp bằng như thầy, ngồi thẳng lưng đàng hoàng, để tay. Các con sẽ mới đầu vô mấy con tập luyện cho nó quen. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, mấy con tắt ý con đầu. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thì mấy con sẽ đưa ra, để trên đầu gối ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, thì mấy con sẽ đưa tay vô. Mấy con làm như thầy. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thì mấy con đưa tay ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, đưa vô. Rồi mấy con cứ để cái đồng hồ cho nó reo 5 phút, cứ làm cái chừng đồng hồ reo 5 phút thì mấy con nghỉ. Đã nghỉ chừng 5 phút rồi vô, tự vô tập nữa 5 phút nữa, cứ tập 5 phút đưa ra đưa vô thôi. Sau thời gian tập nó thuần quen rồi thì mấy con tăng dần lên từ 5 phút tăng dần đến 10 phút, 10 phút mấy con tăng dần lên 15 phút, 15 phút rồi mấy con tăng dần lên 3 cho đến 30 phút, 30 phút thì mấy con dừng lại. Mấy con bật trên có cái đèn, còn ở dưới là trái rồi. Bây giờ đó thì mấy con thấy á, thì mấy con tập đưa ra đưa vô quen rồi. Quen rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ đuổi bệnh nè. Bây giờ cái đầu mấy con nhức, hoặc cái chân mấy con nhức, thì mấy con sẽ ngồi cũng sẽ bằng vậy được. Thân bệnh, cái đầu đau này phải theo cánh tay mà đó, thì con sẽ đưa cánh tay. Cái thân không bệnh này theo cánh tay mà đó, con đưa vào. Cái thân bệnh, cái đầu nhức này phải theo cánh tay mà đó, thì con đưa ra. Không, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà đó. Rồi tay bên này cũng vậy, cái thân bệnh, cái đầu đau này phải theo cánh tay mà đưa. Cái thân không bệnh, cánh tay mà đó. Rồi tay bên này cũng vậy, mỗi lần vậy các ý. Bây giờ các con đau nhức cái đầu thì nói cái đầu đau này phải theo cánh tay mà đó. Mà bây giờ nhức cái chân thì mấy con sẽ nói cái chân đau này, cái chân mặt chân trái mấy con phải nói rõ, chân mặt này đau nhức cái trắng phải theo cánh tay này mà đó. Cái thân mà không đau nhức này mà bây giờ các con bệnh bán thân, mấy con nằm, các con nằm mà con không có thể mà đưa tay ra vô được, mấy con lấy ngón tay, cái ngón tay co lên co xuống vậy thì mấy con cũng đuổi bệnh được. Mấy con cũng nhắc ngón tay này thẳng ra thì các con sẽ đưa ra, ngón tay này co lại cứ lệnh vậy. Sau khi mà cái thân mà các con bị cái bệnh bán thân mà nằm đó, cái bệnh bán thân này phải theo cánh tay này, theo cái ngón tay này mà đi ra, đuổi ra. Mình nằm mình bị gì mình không thể mình bán thân là còn một cái cánh tay co ra, ngón tay co ra vô được, còn cái tay kia thì mấy con liền, mấy con không có làm cho được hết. Thì do đó thì mấy con có thể là, còn không thì mấy con sẽ lưu giận, còn thở, nhưng mà nó nằm đó nó bất động vì nó liệt hết nửa người, thì mấy con sẽ lưu giận, mấy con sẽ tác ý để thân bất động này theo hơi thở ra mà ra, thì con thở ra. Cái thân không định này theo hơi thở mà vào, thì con cứ vô, con cứ vậy theo hơi thở ra vô, mấy con lưu giận tác ý đủ rồi, mấy con sẽ tập chân dần quen rồi, sau đó thân có bệnh mấy con sẽ dùng cái câu tác ý, bệnh các con sẽ hết đi. Còn các con đau quá mấy con biết sao, bây giờ nó đau quá, nó dằn dặn, nó đau bụng, nó đau chịu không nổi, không thể mà nào làm yên được hết. Thì mấy con nói, thầy ơi kêu tên thầy đi, mấy con kêu tên thầy ơi, cứu con sẽ cố gắng ôm chặt nó của thầy chết bỏ, con nói vậy kêu rồi. Thì lúc bây giờ mấy con cố gắng, mấy con giữ tâm bất động, khi mà nói vậy thì các con có ý tâm bất động an lạc vô sự, thì mấy con sẽ giữ bất động, thì mấy con sẽ tiếp nhận cái từ trường thanh thản an lạc vô sự. Khi được cái tâm thanh thản của mấy con có chút xíu à, nhưng mà tiếp được cái từ trường thanh thản của thầy thì sẽ kéo cái sự an lạc của con dài ra, thì nó đẩy lui được cái bệnh đau của mấy con ghi gốm mấy con, thì nó giảm xuống đi, nó giảm xuống đi, mấy con thấy cái cơn đau hoàng hoại thì nó giảm xuống, nó còn đang sơ sơ. Các con nhớ kỹ để cứu khổ mấy con trong cái lúc mà cấp thật, cấp thời để cứu mấy con thoát ra, khi nó hoàng hoại quá, nó đau lộn ruột lộn gan mấy con quá, thì mấy con kêu thầy, rồi mấy con cố gắng giữ gìn cho được một giây một phút bất động thanh thản, để cái trạng thái bất động thanh thản của tâm mấy con trong lúc cái nghiệp mà nó hoành hành như vậy, mấy con giữ được như vậy đó, thì nó tương ưng với cái từ trường mà thanh thản an lạc của thầy. Khi tương ưng được á, thì cái từ trường của thầy nó hỗ trợ cho cái từ trường thanh thản của con, nó sẽ kéo dài ra, nó mạnh hơn, cho nên cái cơn đau của con nó sẽ giảm xuống liền. Các con hiểu cái hỗ trợ đó, thầy không cứu được mấy con đâu, nhưng mà mấy con chết đuối thì mấy con đưa tay thầy lôi lên được, cứu mấy con khỏi chết đuối thôi, chứ còn không cứu luôn mấy con được. Các con hiểu chưa, thầy trợ giúp cho mấy con ngay lúc mà mấy con sẽ sắp chết đuối, mà bằng cách là mấy con phải đưa tay lên, chứ mấy con chìm xuống nước là thầy không biết cái tay mấy con ở đâu, thầy nói sao thầy lôi lên được. Mấy con nhớ vậy, nó tương ưng là coi như mấy con đưa tay giới lên để mà bắt gặp cái trạng thái của thầy, thì từ đó hai cái nó tương ưng đó, thì nó hỗ trợ cho mấy con, con lôi được lên bờ, đó là cái thức để hỗ trợ giúp mấy con thôi trong cấp thờ. Chứ còn Đức Phật đã nói các con tự thắp bước mà đi, thầy không thể mà tu tập cho các con được, không thể giúp các con trọn vẹn được, mà chỉ cấp thờ thì giúp các con vượt qua cái nghiệp của mấy con thôi, vượt qua cái nghiệp đau khổ của mấy con đang quá nặng nề, giúp mấy con vượt qua cái khổ đó, để rồi từ đó mấy con sẽ được nỗ lực tu tập kế tiếp nữa, chứ còn không thể cứu được. Các con phải hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà thầy đã nói thẳng với thật để mình tự giúp cho các con có cái duyên về thằng thầy, nó không phải dễ đâu. Bởi vì càng lúc mà thầy đã nhận chúng mà vào đây mà tu tập để làm chủ sự sống chết á, thì thầy còn tiếp khác ở đây. Bởi vì tiếp như vậy sẽ làm thành chúng, các con hiểu không? Cho nên thầy sẽ không tiếp ở đây. Thầy có tiếp thì ở ngoài kia có một cái giảng đường, hoặc là ở trong tu viện có một cái giảng đường thì mới tiếp. Nhưng mà lần lượt thầy cũng chuyên của Úc, nên đưa cái giảng đường ra ở ngoài cái khu vực ở ngoài ruộng mà cô đang cất đó, xây cái hồ nước đó mấy con, chỗ đó để khi đó thầy có thể đi ra đó để giảng giải pháp. Cái khi mà vô tu viện thì mấy con sẽ đi thì quý thầy tu tập sẽ bị đặt, bởi vì thấy cái đám người, cái số người mà đi đông, và sau này tu viện của mình Phật tử sẽ đến đông lắm, sẽ càng có người tu mà chứng được mà làm chủ thì nghe 5-10 người đó là bao nhiêu người ta tập trung về tu viện của mình. Thậm chí như thầy nói Tây Mỹ nó cũng qua nữa, chứ đừng có nói Việt Nam mình không. Bởi vì ai cũng sợ đến cái sự sinh già bệnh chết hết. Mà ở đây người ta tu, người ta làm chủ những cái sinh già bệnh chết, cho nên do đó thì làm sao mà có người ta không lo cái điều đó. Ai ở trên thế giới này người ta cũng sợ hết những bốn cái đau khổ này, nhưng mà từ lâu đến giờ người ta chưa có tìm ra được cái phương pháp làm chủ nó. Mà ở đây người ta làm chủ được như vậy thì ở đâu lại không đến. Chừng đó mà muốn gặp thầy đâu phải dễ. Mấy lúc bây giờ mà quý thầy mà tu chứng rồi thì có cái nhiệm vụ là sẽ tiếp Phật tử rồi, chứ còn thầy mà tiếp nữa chắc là thầy đi mau chứ không xứng được. Thầy chỉ bây giờ còn có cái là ngồi lại soạn thảo viết những cái bộ sách đạo đức cho nên con, rồi sau khi có người tu chứng là thầy phải đi để lại cho mấy con phải thay thầy làm cái công việc hướng dẫn những người mà tu tập những đạo đức trên mọi người sống đúng cái đạo đức, chứ còn thầy thấy cái duyên thầy cũng sắp sửa đi rồi đó. Nếu mà phước tồn cũng xong rồi đi rồi, không có thể nào mà ngồi đây ạ. Bởi vì sức phước tồn còn trẻ mấy con, sẽ thay thầy làm công việc. Mà phước tồn thì hôm nay bệnh cũng đỡ rồi, thầy thấy nó đỡ là có thể tu được rồi. Mà còn cái nghiệp thì khó tu lắm, ráng cố gắng nữa được. Đó, mấy con thấy chưa? Bây giờ về các bạn thầy đã nói rồi, hồi nãy dạy cái gì cái tâm để mấy con bất động được giải thoát, rồi dạy cái thức sống để mấy con chuyển được nhân quả, tức là năm giới hồi nãy đó, để chuyển nhân quả gia đình của mấy con. Kế tiếp dạy mấy con trị bệnh, đối trị bệnh phải không? Là như vậy đủ rồi, chứ dạy mấy con mà chứng quả láng nữa thì thôi cũng được, bởi vì mấy con còn gia duyên nhiều quá mà làm sao chứng được, phải không? Cho nên bây giờ về cái phần cuối cùng của mấy con là phần hỏi, mấy con muốn hỏi về gì thì hỏi thầy trả lời, không? Tương tự giảng dạy mấy con cách thức thực tế cụ thể những cái phương pháp tu tập, nó đâu có gì khó đâu mấy con, dễ mấy dễ chứ đâu có gì, chỉ mình bỏ thì giờ một ngày mình bỏ chừng 5-10 phút ra mình tu tập thôi, có gì đâu. Rồi bắt đầu tu tập gì nó lợi ích cho mấy con. Còn bây giờ về cái phần mà mấy con hỏi là gì, mấy con có những cái điều kiện muốn biết, muốn cứ hỏi những gì thì mấy con cứ thưa thầy sẵn sàng trả lời, không có cái chỗ nào mà thầy con cứ hỏi, con cứ ngồi đó hỏi đi tự nhiên con.
Chính thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con biết này, tại sao trong tâm con luôn luôn có cảm giác nặng nề và sợ hãi?
Đâu ra có cảm gì? Những cái cảm giác, những cái sợ hãi của tâm của mình thì đều hoàn toàn cơ thể và tâm của mình nó đều bị chi phối của quy luật của nhân quả. Có người người ta không sợ, nhưng mà người ta bị cái dưới này còn con thì người ta là ở đây do cái nó như ý tâm ý của mình để dạy mọi trạng thái nào nó làm cho chúng ta là đều là thuộc về danh từ mã nào mà lậu quan, lậu quan thế được mà nếu mà muốn không có lậu quan thì pháp như ý tâm ý lậu quan chưa sanh không sanh mà đã sanh thì diệt. Ví dụ như con thấy trạng thái con còn nặng nề trạng thái thân tâm của mình á, không có sợ hãi, không có nặng nề, bình thường nhẹ nhàng, thanh tịnh, an ổn, an lạc, nhắc như vậy, rồi ngày nào cũng nhắc vậy, phát tâm ý như vậy, thì cái lậu hoặc cái cảm giác nặng nề, sợ hãi đó nó sẽ mất đi, phải ôm cái pháp đó. Vì Đức Phật đã dạy lậu hoặc pháp như lý tâm ý, khi mình tâm ý thì lậu hoặc chưa sanh, nó không sanh, mà lậu hoặc đã sanh, khi con nó đã sanh rồi đó, thì nó sẽ bị diệt. Đức Phật đã dạy gì? Cho nên mình cứ tác ý ngay những cái trạng thái nó làm cho mình thấy nó không bình thường, nó khác lạ, nó làm cho thấy nó khổ, thì mình thấy đẩy lui những cái đó ra, thì nó sẽ đẩy lui ra một phần. Nhưng cái pháp như thế này, bởi vì cái ý thức của chúng ta nó có một cái lực mà gọi là ý thức lực, cái lực của nó mình không sử dụng nó thôi, mà mình sử dụng nó từ cái lực của nó, mà các cái tôn giáo khác người ta gọi là tự kỷ ám thị. Ám thị cái đó thì nó sẽ làm cho mình không còn có sợ hãi. Ví dụ như mình sợ hãi, không có sợ hãi nữa nha, đó là từ kỷ ám thị, mình dặn mình không sợ hãi. Cũng như bây giờ một người sợ rắn, một người sợ chuột, một người sợ huyết của cạp, thì khi đó mình bảo từ đây về sau cái tâm không được sợ hãi những cái loài vật này nữa nha, thấy chuột không sợ, thấy rắn không sợ, tác ý như vậy mãi. Thế chừng đó mình rắn mình lỡ mình vuốt đầu nó sợ gì hết, thì chuột mình nắm tay mình cũng muốn sợ gì, chứ không thì mấy con sẽ thấy rắn là hoảng hồn. Đó là những cái điều kiện cơ thể của mình do cái nghiệp của mình từ ở trong cái tiền kiếp mà bây giờ sinh ra thì mang theo cái sợ hãi như vậy, do đó có những cái gì mà trong thân của mấy con mà nó không bình thường, không giản dị thì mấy con sẽ phát ý. Ví dụ như bây giờ trước một cái đám đông như thế này, mấy con đứng lên mấy con phát biểu nghe hồi hộp, thì mình cũng dùng cái câu tác ý không, không có hợp trước mọi người, phải bình tĩnh, không được hồi hộp, cứ nhắc như vậy. Đến khi mà đứng trước mọi người chứ không có hề dao động gì hết, ăn nói lưu loát, không có ngập ngừng gì, đó là mình đã phá đi cái trạng thái sợ hãi thức như vậy. Nó có phương pháp đàng hoàng mà biết không, mà phương pháp đó là phương pháp như lý, như cái lý tác ý. Thì đạo Phật nói cái danh từ như lý tác ý, nhưng mà có những cái tôn giáo như là Thiên Chúa giáo thì nó nói đó là tự kỷ ám thị, tự kỷ ám thị, chứ không có gì khác hết. Bởi vì mình tự mình nói như mình mà nó làm cho mình được vững vàng hơn, không còn bị dao động đó, cho nên gọi là tự kỷ ám thị. Còn trái lại Phật giáo nó có một danh từ dùng của nó là như lý tác ý, như lý tác ý pháp lý. Nè thầy phân biệt để sau khi mấy con nghe cái danh từ tự kỷ ám thị và cái danh từ như lý tác ý, hai cái nó đồng một nghĩa, nhưng cái như lý tác ý của đạo Phật nó trở thành cái ý thức lực, còn cái kia cái pháp mà tự kỷ ám thị nó không thành cái ý thức lực, mà cái pháp như lý tác ý của Phật nó trở thành tứ thần túc, bốn cái lực như hạt. nghĩa là bắt đầu chúng ta tu là chúng ta thường nhắc rồi, tâm bất động tâm tạng là như vậy. Đó là tu tập luyện cái thần lực nó rồi đó, luyện cái lực của ý thức rồi đó, cho đến khi mà nó đủ cái sức của nó thì nó trở thành bốn cái lực như vậy. À, cho nên nó không phải là như phần từ khi ám thị, từ khi ám thị mà chúng ta chỉ ám thị nơi mình thôi, chứ không còn cách nào khác, mà nó không thành cái lực hiện hành như tứ thần tốt được. Nó là phương pháp của những ý thức cuối cùng trở thành tứ thần tốt và mình ở thì mấy con thấy đạo Phật nó đi từ cái thấp dần nó đi lên cái cao, cái lực nội lực của nó rất mạnh. Con hỏi như vậy thì về nhớ tập luyện như vậy thì bảo đảm rằng con sẽ được bình an. Còn ai hỏi gì nữa không con? À, con hỏi con cứ ngồi yên đi, con cứ ngồi yên đi. Con tu sao bây giờ, con tu như thế nào? Con tu nhiếp tâm an trú tâm hay hoặc là con tu ngồi như thầy ngồi chơi thả tâm? Bây giờ con tu như thế này ha, con sẽ tu trong một phút thôi. Con có một cái đồng hồ để báo một phút chưa? Dường như là thì Kim Quang có mua một số đồng hồ điện tử nó báo, mấy con sẽ cái đồng hồ mấy con gắn ở trong cổ áo gì cũng được, có chút xíu mà khi mà mấy con muốn một phút nó phát ra âm thanh nó kêu á, thì mấy con sẽ bấm vào cái nút thì nó sẽ đúng một phút là nó sẽ kêu tiếng tít nhỏ vậy. Thì lúc bây giờ con sẽ tu con nhắc con thở, hơi thở có bị tức ngực không? Con đừng tập trung ở trên đầu con. Con đừng có tập trung trên đầu con. Bây giờ đó con sẽ nhắc như thế này nè. Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô, thở ra. Không, rồi con lại nhắc nữa. Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô, thở ra. Như vậy con tu một phút thôi. Rồi con nghỉ. Con nghỉ 5 phút. Rồi con tiếp tục trở lại tu một phút. Ngày nào con cũng tu như vậy. Rồi sau này thời gian mà con thấy con nhiếp được, cứ tác ý nhiếp về một phút, nó không có một niệm gì trong đầu con đó, nó khởi ra, thì đó là cái chất lượng con đã đạt được một phút. Mà con đạt được một phút rồi thì con sẽ lần lượt con sẽ tăng lên 2 phút rồi con cũng tác ý từng cái câu rồi từng hít thở như vậy. Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô, thở ra. Rồi tác ý nữa như vậy đến 2 phút, rồi lần lượt lên 5 phút cũng vậy. Thì cuối cùng hoàn toàn là 5 phút con không niệm. Thì chừng đó thì có dịp gặp thầy thì sẽ dạy cho cách thức để mà an trú tâm ở trên 5 phút, hiểu không? Con bị như thế nào con? Cái tai của con hả? Cái tai của con, cái bệnh của con là cái tật rồi, đừng có lo, cứ tu đi, cứ lo cái tâm của con đi, nhiếp tâm rồi an trú. Sau khi mà an trú được rồi thì con sẽ tác ý cái lực của ý thức lực nó sẽ phục hồi lại cơ thể của con, nó sẽ bình thường là nó không còn đi theo cái tật quyền của con. Mà nếu mà cái nghiệp của con phải mang cái thân tật quyền này thì càng nỗ lực tu tập hơn để cho mình làm chủ được cái thân. Sau khi đó mình bỏ cái thân này đi, mình đi vào niết bàn chứ không, chứ để mang cái thân chi mà cực lắm. Nhớ chưa? Bây giờ tập từng cái phút đi, rồi khi mà xả ra mà nghĩ đó không còn tu tập ở trên cánh tay nữa thì con nên tập xả. Xả khi nào có những cái chuyện gì nó buồn phiền trong lòng con á thì con nói đây là nhân quả. Tâm phải bất động luôn luôn, phải thanh thản an lạc vô sự, phải xả tất cả những cái niệm khổ đau này đi. Hoặc là nó khởi muốn ăn muốn nghĩ gì đó thì con bảo đây là dục, không có được, ở đây là ly dục, thì con sẽ tác ý nó như vậy thì cái tâm sẽ ly ra và đồng thời cái tâm của con nó bất động. Nếu bình thường lúc nào con đi làm hoặc đi kinh hành hoặc đi đâu cũng được mà có cái niệm gì trong đầu của con thì con tác ý con thả nó ra đi, đừng có để trong đầu con. Còn để khi mình ngồi lại tu thì con nhiếp tâm ở trong hơi thở, hít vô thở ra, giữ hơi thở bình thường, đừng thở dài lắm mà cũng đừng thở ngắn lắm. Nó thường cái hơi thở như con thở giống vậy đó thì nó không sao hết. Mà con đừng tập trung đâu hết, con chỉ nói rồi con chỉ hít thở 2 hơi thở, hít vô thở ra thôi, rồi lại tác ý nữa. Tác ý thì chú ý trong cái câu tác ý của mình, mà hít thở thì chú ý cái hơi thở thở ra phải vô nơi mũi của mình thôi, chứ đừng chú ý trong mũi, đừng chú ý trên đầu, đừng chú ý trên trán gì hết. Chỉ biết hơi thở ra vô nơi mũi mình, hít vô, biết hít vô. Mình chỉ hít vô thở ra mũi, biết hít vô thở ra. Đừng chú ý trên đỉnh đầu, không? Đừng chú ý trên trán, đừng chú ý trong mũi. Đừng có nhìn nhăm nhăm trong mũi ra thì cũng được, không? Còn tránh mấy cái vụ đó hết. Thì như vậy con tập nhiếp tâm ở trên cái hơi thở của con. Như vậy là từ 1 phút đến 5 phút, rồi từ 5 phút đó mà được rồi, nó không niệm gì hết trong 5 phút rồi, thì con sẽ cho cũng hay. Rồi thầy con có dịp nào thầy đi ra ngoài đó thì con sẽ xin cho thầy, thầy sẽ dạy cho con. Ha. Ráng tu tập đi, cái gì đó con. Rồi còn ai hỏi gì nữa không con? Rồi con hỏi đi. Thằng ngồi đó đi con, không có gì con cứ hỏi đi. Thằng đâu? Rồi hỏi đi con, có cái gì hay không?
Phải nghỉ ngủ nghỉ, nó phải lấy cuộc
hồ cái sức để hôm sau nó mới làm việc được nữa. Chứ nếu mà nó không ngủ nghỉ nó làm việc không nổi. Mình giả lại thì mấy con chưa được cái sự an trú của tâm, thành ra nó chưa có tự trên cái phương pháp tu, nó chưa có sanh ra cái năng lực, cái năng lượng của nó. Thì cái năng lượng của mấy con mà làm việc nó bị hao hụt nhiều quá thì nó chỉ có ngủ để nó phục hồi lại cái năng lượng nó được. Cho nên nó buồn ngủ nó không cầm thì mấy con phá cũng được đâu. Cho nên vì vậy mà với một cái người mà còn lao động nhiều quá thì tu khó lắm, nhưng mà chỉ có cái tu pháp xả thôi, chỉ có tu pháp xả. Cho nên cái phần nhiếp tâm và an trú nó rất khó. Với cái người mà còn gia duyên nhiều, công việc nhiều thì có xả tâm, là vì luôn lúc nào mấy con cũng có những cái ác pháp, có những cái sự chướng ngại nó dây quanh mấy con, nó làm cho tâm mấy con buồn phiền, làm cho tâm mấy con khổ sở. Do đó mấy con cứ tác ý tất cả đều là nhân quả, không có pháp nào là tất cả đều vô thường, không có cái gì là của mình đâu. Mà buồn giận để làm gì đây? Các con cứ nhắc nó để mà cho nó xả cho được, cái tâm nó đừng có vì chướng ngại nó không có. Mà cứ xả mãi như vậy tâm con, các con sẽ bất định, hiểu nghe biết hết, ai nói gì cũng biết, nói xấu nói tốt gì mình cũng biết hết, nhưng mà không buồn giận. Tập như vậy là giải thoát được cái đời sống rồi. Mấy con còn lo lao động, còn lo gia đình, ăn uống đủ thứ, trách nhiệm của mấy con còn nặng nề lắm, cái duyên nghiệp mấy con còn nặng, cho nên mấy con phải làm hết cái nhiệm vụ, cái trọng trách của mình trong gia đình, đừng bỏ, đừng có bỏ, phải làm cho hết bổn phận. Gì đó là cái nợ nhân quả, cái nợ nhân quả của gia đình. Cho nên mấy con làm hết sức mình và năm nghiệp nữa thì nó cực lắm, mấy con làm ruộng rẫy nó cũng cực, lao động cứ lấy cái sức của mình ra lao động mà làm, mà chứ đâu phải để mà sống, mà chứ đâu phải ai đem lại cho mình đâu xuống được không? Cho nên mấy con dùng cái công sức của mình để mà sống và biết cách để xả tâm, đó là phước lắm rồi đó. Rồi lần lượt mấy con sẽ đọc những sách đạo đức của thầy dạy, mấy con sẽ thêm được cái tri kiến, cái sự hiểu biết của mình về đạo đức, để mỗi ác pháp nó đến mấy con luôn luôn biết tha thứ và thương yêu xả ra hết. Không thế nào mà mấy con còn giận hờn buồn phiền ham muốn hết thì đó là được giải thoát. Cái phần đó là may mắn lắm rồi. Còn cái phần mà đuổi bệnh thì lúc nào rảnh ra khuya mà mình ngủ rồi mình thức dậy, không phải đợi mà mình sắp xếp như giờ giấc ở trong tu viện, phải từ 7 giờ, 10 giờ, rồi 2 giờ khuya phải thức dậy tu cho đến 5 giờ. Nó không phải như cái thời khóa ở trong tu viện là sắp xếp cho những người tu mấy con. Còn mấy con ở ngoài đời thì cái giờ buổi tối đó mấy con mệt nhọc, mấy con cứ đi nghỉ đi. Sau khi nghỉ nó tỉnh táo hết rồi, nó không còn buồn ngủ nữa, thì khi thức dậy nó còn tiếng nửa tiếng đồng hồ nào cũng được, 5 giờ hay là 4 giờ hay là 3 giờ hay 2 giờ, lúc nào mà thức dậy mấy con thấy nó không có buồn ngủ. Mấy con tập để đuổi bệnh, tập để đuổi bệnh bằng cánh tay hoặc bằng hơi thở như hồi nãy thầy dạy đó, tập để nhiếp tâm và an trú. Một ngày mấy con tập một lần cũng được, chứ nhưng mà vì thời gian của mình nó bị chiếm về cái đời sống, phải lo làm để mà sống, nó không còn cái thời gian. Cho nên mấy con tập, ví dụ như một ngày mấy con tập được 30 phút, quý lắm rồi, dành cho nó 30 phút, mà tập cho nó tốt, để khi đó thì gặp những cái cơn bệnh đau, thì mấy con sẽ đẩy lui ra, đẩy lui. Và đồng thời, đó, có một người thân mình ở trong gia đình, người đó đau, thì những cái người đó cũng đẩy lui bằng vậy, và mình cũng trợ giúp bằng sức đẩy phụ họ. Bắt đầu bây giờ người bệnh đó họ nằm đó, thì bắt đầu đó mình sẽ hai ba người trong gia đình của mình ngồi xung quanh đó, thì bắt đầu đó mình cũng dùng cái sức đẩy lui cái bệnh của người đó. Cái người đó bệnh gì đó thì mình đẩy lui, thì cái người bệnh họ cũng làm theo mình, mình cũng đẩy lui cái bệnh giúp họ nữa, thì bao nhiêu người xứng nhau, mình dùng cái lực bất động tâm thanh thả an lạc vô sự là đẩy lui, dùng cánh tay dùng thì bao nhiêu người mà tập trung để trở cái lực mạnh để đẩy lui cái bệnh đó, thì cái bệnh của người đó nó sẽ được giảm mau. Thay vì mình phải uống 1.000 đồng thuốc thì bây giờ mình chỉ uống có 1 đồng, có 1 đồng tiền thuốc mà thôi, nó giảm đỡ cho mình được 900, thì có tốn có 100 đồng tiền thuốc, còn 900 nó giảm thì không khéo thì mình phải uống trọn vẹn nó là 100.000 đồng thuốc mới hết bệnh. Thay vì mọi người trong gia đình hỗ trợ nhau để đẩy lui cái bệnh này, thì mình chỉ tốn một số tiền rất ít, chứ không phải là nói rằng mình tu tập là mình không uống thuốc, mình cứ uống thuốc tự nhiên, nhưng mình hỗ trợ cái pháp để đẩy lui bệnh, để cái số tiền mà tốn thuốc đó nó lại giảm đi, gây được cái quỹ của gia đình cũng thế. Còn những người mà tu sĩ mà theo thầy tu á, một là chết, hai là sống, không có thèm uống thuốc, tại vì người ta chọn lấy cái đời sống giải thoát, mà có bệnh là cái đối tượng của vật sinh tử, người ta dùng cái đối tượng đó mà người ta diệt, cho nên người ta không có, người ta không uống thuốc. Còn mấy con á, còn gia đình còn này kia, mấy con không uống thuốc đó thì cũng được cảm ơn con. À, mấy con, cho nên vì vậy đó, ví dụ như những người mà theo thầy mà tu hành mà còn tự uống thuốc là thầy dở, mấy người yếu tinh thần, người yếu còn sẽ chết uống thuốc. Chứ còn theo thầy, một là chết, hai là có nhất định là ôm. Và đồng thời lúc bây giờ cơn mà ngặt nghèo mà cơn bệnh thì cái người đó họ họ đem hết cái lực ý chí của họ nhiếp tâm an trú thì sẽ đi lưu được rất nhanh. Còn cái người mà sợ chết với đồng thời mấy con theo thầy rồi thì nói như thế này, cái trường như Phước Tồn hoặc là dưới khi mà bệnh đau á thì bà con có đến thăm với những người này cho họ chết thì chứ đừng có nay ông bác sĩ này, mai ông thầy kia, mai ông thầy xuống bắt họ dẫn đến để trị, mới đem cái điều đó là đem cái điều tai họa cho cái người. Người ở đời thì chỉ người ta còn chạy nhiều thầy, nó còn hư bệnh, nó đánh đa sư hư bệnh. Còn huống hồ là mình là người tu rồi, mà người nào cũng thấy mình nhức đầu với họ nói có ông thầy chị hay lắm á, cái chạy theo thầy uống nhẹ bà ta. Cái có người khác chỉ thôi đó, có ông thầy này còn tiếng bao giờ nữa, ông chích mũi là hết, cái chạy ông chích mấy mũi riết rồi cái bệnh nhẹ nó chích riết rồi bắt đầu ông mũi riết rồi cái mình muốn liệt lên mình luôn chứ đừng nói chích mà chịu nổi. Cho nên ở đây không có nơi mà lăn xăng về cái vấn đề lo lắng, lo bệnh đau. Bệnh đau là nhân quả, tới cái giờ phút phải trả cái quả đó thì cơ thể nó bị bệnh. Nặng nhẹ là do cái nhân quả của đời trước của mình đã tạo cái duyên ác chuyện mà thôi, hơi nào mà sợ. Mà bây giờ mình có những cái phương pháp sống ngày một bữa, không có phạm năm giới thì nó đã sẵn sàng chuyển được những cái quả thiện đó rồi. Nhưng mình vì quá sợ hãi tinh thần và yếu kém thì cái nhân quả, cái lực của nhân quả nó mạnh, cái lực nghiệp của nhân quả nó mạnh. Khi mình yếu kém, cái tinh thần yếu kém thì nó khiến cho người này chỉ thế này, người kia chỉ như thế này, làm cho nó lăn xăng, cho nên nó không tập trung vào cái chỗ tu tập của mình được mà mình bị đậm. Ví dụ như ông thầy này dạy bảo phải uống thuốc này, phải ăn cái kia, ông thầy nọ dạy uống thuốc này vô thì không có nên ăn cái gì hết. Rốt cuộc ông dạy ăn mà ông không dạy ăn là không biết theo ông nào đây. Theo ông mà không ăn thì cũng chết, mà theo ông ăn nhiều thì cũng chết. Hai ông này ông ăn nhiều cũng chết mà ông không ăn thì cũng chết. Còn mình là người tu theo đạo Phật thì điều độ ăn ngày một bữa, tới giờ ăn là ăn, bệnh đau là mặc bệnh, pháp ôm là ôm, nhưng mà không sợ bởi vì mình đã biết qua hôm kia nay đau làm sao mà cái bệnh nó là vô thường, bữa nay nó đau chứ ngày mai nó sẽ hết, nó làm gì mà nó chết mình được, tại vì mình sợ chết cho nên mới chạy bác sĩ rồi mình lo. Chứ còn sự thật ra cái nghiệp nó đến đó mà cái nghiệp nó chưa chết thì mai bữa, một bữa hai bữa nó hết. Còn thân mình nó đâu có đau đâu, cho nên bệnh đau nó vô thường mà, đụng cái ngày mai đau, mà ngày mai đau thì ngày mốt mới hết chứ, không uống thuốc cũng hết nữa, thầy nó thật sự. Mà cái người gan dạ thì nó sẽ, còn cái người mà không gan dạ, nghe đau nhức rên hộ thì mấy người đó thôi đi uống thuốc đi chứ không, không có người đó dễ chết lắm. Bởi vì rên là nó thấy nó mình sợ nó, cho nên nó hoành hành hơn nữa. Còn cái người không rên coi nó như thường, vì vậy mà đối với cơn bệnh đau, cái người mà coi thường là cái người đó sẽ vượt qua cái cơn. Thầy nhắc lại có một câu chuyện mà thầy đã chép lại một cái bài học. Một bà lão 102 tuổi, bà bị ung thư trong cái giường họng của bà. Cho nên bà nói bà nhức răng thôi, đau răng thôi, chứ bà không thấy bà đau ung thư. Mà đến bác sĩ thì người ta thấy bà bệnh như vậy, bà biết thư trong cái giường họng bà rồi. Mà bà nói bà khỏe lắm mà, có gì đâu. Cuối cùng đến vị bác sĩ ung thư, bà cũng nói bà khỏe, bà không biết chấp nhận trị đâu. Nó nói ta đau răng chứ ta đâu có ung thư gì. Mà bà gì, 6 tháng sau bệnh ung thư bà luôn đó. Với cái tinh thần mạnh mẽ người ta cứ nghĩ người ta ung thư. Còn mình á, đau ít mình nghĩ rồi, mới nhức đầu cái cơ cảm thôi mà tưởng là nó loạn ốc ở trong. Ốc của mình chắc nó chảy hết ở trong rồi. Cho nên mình nghĩ nó nhẹ mà mình nghĩ nặng là thì nó còn nặng à. Cho nên vì vậy cái tinh thần của mình làm cái quan trọng rất là quan trọng. Cho nên đối với cái bệnh gì hoặc dù bệnh gì, đồ này ra cái gì cứ vô thường. Qua không đau nay đau thì mày ngày mai mày hết thôi, vui gì tao đâu có sợ. Nó vì vậy cứ ăn cơm no rồi ngủ thẳng cẳng thì hết, không phải lo, khỏi cần thuốc, khỏi tốn tiền, khỏi đi bác sĩ, khỏi làm người thương, khỏe. Cho nên với cái tinh thần mà mạnh mẽ như vậy nó cũng là vượt qua rồi. Còn bây giờ chúng ta lại được Phật pháp, được phương pháp cách thức để đi lưu bệnh, có gì mà lại sợ. Còn bây giờ thầy giảng với con uống thuốc thì mấy con uống thuốc, đuổi bệnh thì đuổi bệnh, không sợ. Cái đồ đó mà lo cái gì, cái bệnh mà lo cái gì. Thầy nói chuyện ung thư kệ ung thư, lao phổi kệ lao phổi, vi trùng bây giờ có đống đống nó cũng phải chạy đuổi hết. Cái thứ gì mà đuổi không đi, cơ thể này là cơ thể của nhân quả, người ta chết thì đem chôn, đập thân, sợ. ai đâu mà biết có người nào mà sống dài được không? Nhưng mà cái cứ có người thì chết trẻ, có người thì chết già. Cho nên mấy con đừng có dao động gì nữa cả. Còn về phần con thì mỗi một ngày để dành ra thì 30 phút thôi, cũng tu như ở trong tu viện, cũng tu như họ bác con trai. Khi nào có rảnh họ bác con trai thì tập giữ gì lớn, không ở nhà mình cứ lo xả tâm, rồi kia dậy cứ dậy mình tập viết tâm về ăn uống ở trên cơ thể, trên cái tay gì ngay, để khi có đau bệnh dương đó mà đuổi bệnh, không có sợ cái bệnh, cái gì cũng không sợ hết. Nếu mà nằm liếm đó thì bán thân thì nằm liếm đó thì họ cũng dùng hơi thở, ta cũng đẩy lui ra hết cái bệnh nào mà ở trong thân ra được. Họ mấy gì chết thì cả gia đình đem chôn, có lo gì mà chết mà được ở trong cái tâm bất động thanh thản thì vào niết bàn, mà không thì ít ra mấy con cũng đã không còn tham sân si, không còn sợ hãi, thì nó cũng sanh vào những người đầy đủ trí tuệ, thông minh, sáng suốt, sanh lên làm con người có đầy đủ phước báo, cơm không thiếu ăn, áo không thiếu mặc, nó không cực khổ nữa, thì không phải sung sướng sao? Thay vì bây giờ mang cái thân này để đi cày ruộng, thế này kia mới có cơm ăn cực thì chết. Còn bây giờ bỏ được cái thân này thì mà giữ được cái tâm không dao động thì nó lại sanh ra nhằm con vua chúa. Bây giờ mở mắt ra thì cơm ăn áo mặc đầy đủ còn lo nữa, không phải sướng sao? Để mang cái thân này trời ơi quá khổ. Từ cái hoàn cảnh khổ này mà giữ được cái tâm bất động thì mấy con sẽ, nếu mà còn tái sanh tức là còn tham si bởi vì nguội lượt, nhưng nó tương ưng với những cái người đầy đủ phước báo thì là con họ thì ta là không thấy chưa. Cho nên ở đây nó lợi ích rất lớn, hãy nỗ lực tu tập như vậy được chưa?
Thầy không gì thứ hai nữa là tiểu của chúng con được tu đi đi đại đa số là lớn nóng và một số là lớn nước, cho nên là đi lớn nóng cho nên là cay vừa cuộc trong rau màu là không sao mà tránh được là là đồng trang đến là chủ sinh dạ. Phân mua mang thì lúa má thì chuột bò sâu keo dạ. Thì thường xảy ra cho nên chưa cả con mà dưới luôn thì cũng thất thu, mà cả con mà diệt thai hồ thì cả con này mang nghiệp nhân quả dạ. Cho nên cũng mấy năm nay con thả rồi cho hắn ăn thì khó ăn thì cũng chứ có những giảm thì cũng giảm thì được cả dạ. Thì con xin thầy dạ là giảm thầy cho con thì con thấu hiểu thì con đi là trao đổi lại với các sư dạ, là trong của hai vấn đề, một là về là nông, hai là các cặp vợ chồng, những người vợ là đi thọ bạc quán trai nhưng trong ở nhà là con thấy điểm lên quá dạ. Thì ở thứ nào thì phải là theo là ghi hiệu của trẻ dạ. Con
bây giờ thầy nói về nghề nghiệp, thế em có 6 cái nghề mà Đức Phật đã cấm người con người Phật tử nên là nghề chạy lưới, nghề săn bắn, nghề buôn bán sống chính, nghề buôn bán nô lệ, tất cả những cái nghề bán rượu, tất cả những cái nghề đó là không có được nghề, tức là không được buôn bán những cái nghề làm cái nghề đó. Thì tìm mọi cách mà thay đổi cái nghề. Ở chợ Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh có người bán cá, đến thầy bảo thôi bây giờ đi bán trái cây đi có sao đâu, thì người này thôi thay đổi đi bán trái cây, thì bây giờ bán trái cây còn khá hơn mà bán cá hồi trước, mà giờ nó không tăng như rồi. Nói các con em cần phải thay đổi nghề, nhưng mà vì mà cái dùng ở biển, nhà mình ở biển, cha mẹ ở biển rồi phải đi biển rồi làm sao mà đi chỗ nào được, ruộng có biển thì làm sao có ruộng đâu mà. Không, mấy con thấy nó là cái khổ, nhưng mình có cái tâm tha thiết theo đạo Phật thì từ cái chỗ vị trí đó mình chỉ di chuyển. Ở trên đất nước Việt Nam có nhiều chỗ rất là đầy đủ, ở chỗ biển mà đi chài lưới thì con thấy nó rất là nguy hiểm. Chồng đi chài lưới, vợ ở nhà lo lắng khi nào trở về mới bình an, mà không khéo chìm dưới đáy biển, không biết bao nhiêu người mà đi biển chìm chứ đâu phải một người, không hiểu. Cho nên cái nỗi khổ, nỗi tâm, nỗi lo lắng khi chồng con mà đi ra biển để mà làm cái nghề sống đó, thì chừng mà trở về rồi thì mới mừng. Nghe nó bảo tố ở đâu ở trên biển là biết đó, sống không có an, ăn không ngon, ngủ không yên, cả gia đình chứ không phải là riêng có một người ở trong gia đình, người nào chừng mà về mà thấy mặt còn sống được, đó là cái khổ của mình. Cho nên từ đó mấy con sẽ tìm một cách, tìm cái chỗ di cư tránh khỏi cái vùng biển, đừng có làm cái nghề biển. Nghề biển là nghề khổ lắm, đúng không? Khi đi ra rồi bán cá nhiều khi bán rồi nhậu nhẹt hay chưa hết, không còn, không làm giàu được. Con thấy nghề biển thì khổ lắm, thay đổi nghề. Đó là cái thứ nhất, là theo đúng như đạo Phật thì cho chài lưới, cho làm cái nghề chài lưới, không cho cái nghề săn bắn, cứ giật cái nghề năm. À, nhưng các con sẽ ước nguyện như thế này, con sẽ làm và đồng thời những hốc lúa mà con làm được thu hoạch được, con sẽ chia cho những cái loài xung quanh con, buộc bỏ gì ăn phải chừa cho tao mất.
Không được hết.
Con ước nguyện như vậy mà con, nó sẽ ăn nó chừa được con đó. Chứ không phải là thế của con đâu. Con sẵn sàng lấy công của mình để làm bổ thí cho những loài vật đó. Nhưng con biết những loài vật đó không ai xa lạ như những người thân của mình trong tiền kiếp. Cái duyên để mà nó bám theo mình để sống. Mình thấy nó là chuột bọ, nó phá hoại mùa màng, mình bắt giết, mình giết dòng họ, những người thân của mình trong tiền kiếp hết. Cho nên mình sẵn sàng bố, sẵn sàng giúp đỡ. Con sẽ làm, con sẽ giúp đỡ tất cả những cái loài động vật xung quanh đây đi tìm cái hạt lúa để sống. Quá khổ sở. Con là con người, con biết cày cấy, con làm nó còn cực khổ, còn chạy đi tìm kiếm. Như hồi nãy thầy nói, một con vật mà đi tìm kiếm được miếng mồi sống là mừng hết sức. Cho nên con thấy cái loài kiến nó tìm được cái, nó chạy về, nó kêu bày của nó lại, khuyên nhau xuống, khuyên ba cái miếng cơm, miếng đồ ăn của mình đổ xuống nhau, nó khuyên về ổ nó, rồi xuống ăn để nó sống đỡ nó vậy. Chứ còn nếu mà bữa nào không có là ít bữa mình lại cái ổ nó nằm láng lên, nó chết đói. Rồi nó chết đói được sao mấy con biết không? Những con kiến chết đó thì những con kiến khác ăn. Chứ giờ nó đâu có gì nó ăn, nó phải ăn cái thịt kiến đó chứ, đâu có chôn như mình đâu. Để nó sống còn nó sẽ tiếp tục, nhưng rồi nó cũng phải chết, nó khổ lắm. Mà nó ăn rồi nó lại sanh, nó sanh trứng ra. Cái lớp cha mẹ nó chết thì nó ăn rồi, cái lớp con nó lại sanh ra. Rồi nó chạy lăn xăng, nó đi tìm, không có, nó về nó thịt mấy cái người già cả của nó ăn. Mấy con không quan sát cái loài kiến, loài côn trùng ấy, nó đang lăn xăng như vậy. Mấy con nào quan sát, khổ ghê quá. Con người của mình không có khổ vậy, mình biết làm, mình biết làm cho nó ra. Còn những con bò, con trâu, con ít, nó sanh được làm cái loài đó. Cỏ rác nó lên tự nhiên trên đất. Cái loài kiến đó, nó chờ cho cái bông cỏ mà rớt xuống, nó chạy ra, nó lộn lên, khuyên nhau vậy đó. Thì nó chờ mà rớt được đó, thì nó cũng chết đói cả đám rồi. Nó đâu có biết làm, nó đâu có biết. Nó biết làm như mình đó. Cho nên vì vậy đó, nguyện tôi sẽ làm ngày năm, tôi vừa là nuôi gia đình tôi, và tôi sẽ nuôi những cái loài vật xung quanh tôi, mà xin các loài vật đến đây mà tôi nếu mà có ăn những lúa, những cái kết quả của tôi, thì nên chừa cho gia đình tôi. Còn cứ nguyện vậy đi, tôi sẵn sàng, tôi bố thí cái này. Mà năm nào con mà sẵn sàng những năm nào ngồi thu hoạch của con, điều bổ tu hết, cái lòng tốt của con nó sẽ tốt hơn lúa người ta. Nó lại hoàn hoài, nó được hai con đồng bắp là cái bắp lớn, nó hột nhiều, mà lúa thì nó lại bông nó hoang ra. Bởi vì cái lòng tốt của con nó sẽ cái nhân quả đó mà cái lợi rất lớn. Còn cái mà đi bắt chuột, bắt này bắt kia, cũng ngờ cái bông lúa mình cũng ổn, có hiểu không? Cho nên sẵn sàng bố thí. Người bố thí là cái người sẽ giàu có, còn cái người mà ích kỷ bỏng hẹn. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mấy con thấy bỏng hẹn ích kỷ là coi như là mình thất mạnh. Cho nên sẵn sàng làm chúng ăn, thà là mình nhịn đói mà những con vật no mình cũng nuôi được không? Nó làm gì đâu, chúng ta sẵn sàng làm người bố thí, giữ gìn cái đức của mình. Thật sự ra thì còn nhiều là người Việt Nam của mình là nông nghiệp nhiều nhất, buôn bán bao nhiêu người, nhưng mà nông nghiệp cũng là sẵn sàng bổ thí, sẵn sàng giúp đỡ từng cái hạt lúa rơi ước ao, mọi vật đều đến đây mà tìm những hạt lúa này. Tôi làm ra để cho tất cả mọi vật đều có, chứ không riêng gia đình tôi. Thì con ước nguyện ở trong đầu của con như vậy thôi. Cho nên con không bao giờ mà có thể nói là họ thấy chỗ đi đó để gặp bắt nó để nó ăn không, ăn chừa cho tao nha, tao làm cực khổ, có ăn thì hơn nữa là thôi chứ không ăn nhiều rồi nha. Con nói vậy chớ, nó giao cảm được cái chừa đó. Và đồng thời nó không ăn nữa. Khi mà cái từ trường thiện của mình, cái lòng tốt bố thí của mình, cái đất ruộng con, lúa người ta ăn sạch mà lúa con cứ sống đi rồi con sẽ biết cái hành động thiện của con. Thầy khuyên con, với con làm rồi mấy con sẽ thấy thực hiện Phật pháp, nhân quả nó chuyển, thiện nó chuyển hết. Mình sẵn sàng mình hy sinh, mình ăn cháo mà tất cả chúng sinh đều được no là mình mừng rồi. Đó là cái tâm nguyện tốt của mình, thật sự mình tốt thật chứ không phải mình giả dờ. Thật sự thì con sẽ thấy con không bao giờ nói cái người bố thí mình bao giờ gì đó. Và may mắn trong gia đình con có người hướng dẫn con đi đến từ chỗ khác làm ăn rất là giàu có, họ sẽ giúp đỡ cho gia đình con, họ sẽ đến giúp đỡ gì mà cái người đó họ sẽ giúp đỡ con. Cứ làm mà con nghĩa bố thí cho chúng sinh, dạo chuột bỏ sâu rầy gì con bố thí cho ăn hết, giúp con nào hết, thì mai mốt có người đưa con đi làm cái gì, nó tự nó đưa mình đi đến cái chỗ bình an hơn, đầy đủ hơn, mà không có cực khổ như nhà đông. Mà mình phải sẵn sàng mình bố thí như vậy đó, thì cái duyên bố thí của các con nó sẽ đưa con đi đến cái chỗ ở nhà cao sang sạch sẽ, có công ăn việc làm hàng ngày, có tiền bạc lương hướng đầy đủ. Thầy nói đi, nước máu của người bố thí mà. Rồi con nói gì hả?
Quá đi giảm lại đi đón cùng hơn kinh nghiệm. Trong 2-3 năm nữa đó, nó có ngủ ra trả hay có một kết quả con trường khổ. Nhưng mà 2 năm nay nhất là con ra thì chỉ hơi là khổ mà lửa cho mình đi ra mà khổ khổ hẳn chứ. Thì con phải làm khổ thì con gương nguyện thủ khổ mình như là để mà cả bàn quán cũng như đi ăn thì thôi. Nhưng mình cũng là làm lắm, dáng nắng dâm rất vất vả lắm. Thì có ăn thì chưa cho mình tới. Thì mấy năm trước có khi họ ăn hay chỉ phân nửa đó. Còn từ năm ngoái mà nhất là năm nay là con đã làm con nổi rồi là họ cũng thả của con rồi mà mùa nay con rất là buồn chút. Còn các năm trước là thầy giảng này đó là những người thân của mình là khi kiếm ăn của mình có lẽ là cũng đủ. Và xung quanh là cả cánh đồng rộng lắm. Mà họ không mất cơn nào mà của con là thả tán hoang hết. À, cho nên quá thầy giảng thầy con hiện nay cũng thịt. Và là con vào đấy mới được 10 ngày. Thì cô Diệu Quang thả cho Phật tử chúng con mỗi người một chuyến là gen đạo đức gia đình. Thì con đọc xong con mình hù được. Cũng là thật là nhàn chán, chán lắm thì. À. Nhưng mà hoàn cảnh con thơ, con ăn học, gia duyên ràng buộc, đang nặng nề lắm. Cho nên con ước mong rằng là nhờ cái hồ lực tư tưởng của thầy giúp đỡ gia đình có. Dạ. Để cho vợ chồng con có là thời gian học và tu hành. Con xin tạ cảm ơn.
Sau này mà không có còn ở trong cái nghề nghiệp đó thì mong rằng cái nghề mà bán vé số sau này sẽ không còn cái người mà làm ra vé số bán cái điều đó cũng là tạo cái lòng tham cho những người khác. Người khác muốn bỏ ra 10 đồng mà kiếm 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, 5-7 triệu đồng mà muốn mua tấm vé số. Vì vậy cái tâm tham đó sẽ lớn dần. Cho nên cái người mà in vé số ra người ta không có hiểu mà cứ để cái lòng tham với con người như vậy, thì họ tham mua vé số thì họ phải tham cũng bằng, nó không bao giờ đi cái tham, cái này không được thì họ phải đứng cái khác, đi cái lòng tham từ cái này. Cho nên ở đây cái đức ly tham để dạy thì sau này cái tập 2 mà cái đức ly tham thì nó sẽ dạy cho mấy con thấy rằng từ cái bài bạc cho đến vé số đều là nói, dù là cái vé số là một cái kiến thiết của quốc gia làm cái chuyện đó, nhưng mà một đất nước mà thầy nói thẳng ở đây cho mấy con nghe, một đất nước mà vẫn nuôi cái lòng tham của dân như vậy thì rất khó là xây dựng cái nền đạo đức cho dân. Cái lòng tham mà trong năm giới của Phật, cái đức ly tham là cái đức thứ hai, cái đức hiếu sinh là cái đức nhất, cái đức thứ hai là cái đức ly tham. Ly cái lòng tham của chúng ta thì nó không còn tham lam, không còn lòng tham, không còn tham muốn cái này, mà nó chỉ biết cần lao để đem lại cái sức tài ba của mình, đem lại cái sự giàu cho đất nước, đem lại cái sự bình an cho mọi người, chia sẻ những cái sự đầy đủ của mình cho những người đó, chứ không phải là cái người mà ly tham là tiêu cực không làm việc, mà trong cái ly tham là không tham nhưng đem mồ hôi sức lực ra làm việc để xây dựng quê hương của mình, xây dựng cho con người của mình đầy đủ tốt đẹp tiện nghi hơn, đầy đủ cho cuộc sống, chứ không phải là ly tham là không làm. Cho nên ở đây cái nền đạo đức ly tham mà thầy sẽ viết cái bộ sách này đó, nói thẳng nói thật, dù thầy biết rằng vé số là do nhà nước, nhưng mà vẫn là nuôi dưỡng lòng tham của người của dân. Chứ nếu mà không có người cái lòng tham thì nhà nước cũng dẹp rồi, không bao giờ bán ai mua thì phải dẹp. Nhưng mà vì bây giờ mọi người người ta đang làm cái nghề đó mà lại biết tiết kiệm từng cái đồng đó để mua sách cho trẻ nghèo, trẻ em nghèo, để mà có tập vợ mua những cái tập sách đó để đến đây cúng dường cho các tu sĩ tu học về cái đức, về đạo đức. Thật sự ra thì thầy không nhận thì cái tội, mà thầy nhận thì nó cũng pháp, vì đó là tiền của bao nhiêu người tham tập trung vô đây mới có ra để mua những cái tập vở này gì. Cho nên vì vậy đó thầy nhận để tạo cái phước cho những người mà có cái lòng để có cái cúng dường nhận. Nhưng những tập sách này, tập giấy này thì đương nhiên cho các em nghèo, giúp được các em nghèo đó, thì thầy khuyên mấy con nên dùng cái số tập vở này để giúp cho các em trong các trường, cho các em trong các trường một đứa tập hai tập trong một cái lớp học nào đó cho các em nghèo, giúp thay thầy. Còn ở đây tu sĩ thì đương nhiên là không có tập giấy mà học, thầy sẽ xin Phật tử giới đồng tiền, giới đồng tiền khác để cho các tu sĩ phước của mình chưa đủ tu học nhận lãnh cái này, nhưng nhận thêm cái tâm tham thì không được. Cho nên vì vậy mà thầy phải xin người Phật tử khác để mà cho các tu sĩ, chừng nào mà các tu sĩ này tu xong rồi nhận lãnh cái số tiền cúng dường này để làm cái gì, cũng như thầy bây giờ thì nhận, do cái tâm của thầy ly tham rồi thì nhận, thầy sẽ biết cách thức là phải đem cái số tiền này làm gì cho những cái người mà cúng dường thầy để được phước báo, để được phước báo đúng cái nghĩa của cái sự bố thí, cái sự bố thí đó. Cho nên con hai thầy giúp đỡ cho các em nghèo thì cái đó là cái duy nhất, nhất là tập vợ.
Dạ, kính thưa thầy, con xin hỏi rõ là như vừa rồi thì con có định như vậy, thì qua sư thầy thì có nhà cho là đã đem cái tập này về trường hợp thầy cô là giáo viên đang giải được, cho nên con cũng mong cô là cho con học sinh nghèo trong lớp thì cái đó. Thì con nghĩ là nếu mà công trình mới này như vậy, nếu mà làm thêm về làm như vậy sao những người bán vé số người ta biết được, và nếu mà ứng dụng ở đây thì không có nhận, thì như vậy thì hôm nay thầy đã nói rõ, có nghĩa là thầy đã nhận tấm lòng tốt của những người đại lý đó, nhưng một số tập này thì thầy khuyên là nếu không phát cho những học sinh nghèo, cũng giống như là những lần mong ước của cái đại lý đó đã có biên tập này đến
như vậy con. Thay vì bây giờ con ở trong dạy trong trường, con sẽ biết rõ, con sẽ chuyển cái số khác, con thay thầy chuyển số khác cao cho thành ba các em nghèo để đúng cái đối tượng này nhận. Vì mình dạy học ở trong trường thì mình phải biết học đó, biết. Cho nên con thay thầy mà biết cái điều này. Vì gì những người đại lý giấy số đó họ cũng dùng thì nhận. Bây giờ thầy viết cái này phải làm cái gì cho lợi ích cho những người bán vé số, để lợi ích cho đúng cái nghĩa của cái sự bố thí của họ. Do đó thì thầy sẽ giao con cái phần do các đối tượng chuyển đến cái tai của người nhận là đúng đối tượng của con. Thầy sẽ viết mấy chữ thầy gửi, bây giờ thầy nhận cái số giường đó rồi, nhưng mà cô Tú sẽ giao lại cái số gỡ này cho con để đem về tìm những học sinh đúng đối tượng để mà bố thí các em đó, như vậy mới được. Coi như là gửi cô Tú là thầy đã nhận rồi đó, tu viện đã nhận rồi. Rồi bắt đầu bây giờ đó là từ tu viện mới chuyển lại cho con, rồi từ con mới tìm cái đối tượng đúng cái đối tượng để cho mình thao cái phần quà này, cái phần bố thí này cho các em. Thì đó là sau này thao lại cho con rồi thì cái nhiệm vụ của con à. Còn bây giờ là thầy viết thơ thì gửi cô Tú là cái nhiệm vụ của thầy, đó là sao?
Thầy nhận là thì
à, bây giờ sao bây giờ tới cái phần ghi phải không con? À, còn gì? Con nói con.
Cái này mà con ghi như mà hồi nãy nghe thầy giảng thì con còn làm việc mệt thành ra con còn phải uống trà uống cà phê. Thật ra nãy giờ con cũng đang băn khoăn không biết là con có giữ được thế giới hay không.
Thật sự ra khi mà ghi rồi con đến ghi phần rồi thì hai họ nó hiểu liền. Có bao giờ mà ghi
phải sống. À, bây giờ con thấy rằng bây giờ trong cái vấn đề đó an đã quy đã, bây giờ con phải học năm cái giới đức của năm giới, tức là năm cái đức của giới đó, cái đức hiếu sinh, cái đức ly tham, cái đức chung thủy tức là đạo đức gia đình đó, cái đức thành thật và cái đức minh mẫn là cái đức sáng suốt, để mà học xong thì mình quan sát được cái gì như cà phê, lá hoặc là trà, tất cả những cái này nó sẽ tai hại như thế nào, để rồi trong cái bộ sách đạo đức minh mẫn nó sẽ chỉ cho mình biết cách từ cái nước tương mà những cái nước chấm mốc thầy cũng dập ra hết. Bởi vì mình minh mẫn là mình phải sáng suốt để mình tránh không có ăn những cái đồ độc, chao là đồ chai chứ không phải không, nhưng mà ủ là những cái meo của nó sẽ độc như thế nào thầy sẽ nói rõ hết, để cho thấy rằng người mà sáng suốt thì không bao giờ ăn những cái chất độc dù đồ chai, nhưng mà mấy con ăn đồ độc mấy con bệnh rồi mấy con chịu chứ ai chịu cho nên vì vậy thì phải ăn như thế nào đúng, ăn như thế nào sai, ăn có điều độ như thế nào đúng, đó là những cái giới luật đức hạnh, cái đức điều độ, cái đức mà sáng suốt để không nhầm lẫn những cái đồ độc để mà đem vào con, à, con hiểu không? Cho nên đây là những cái sách đạo đức. Khao sau khi rồi đó thì các con biết là những cái người mà gửi gì đi nữa thì họ sẽ bỏ hết. Mà theo đó đọc sách thầy rồi thì người ta sẽ bỏ hết, bởi vì những cái này là sai đem đến cho bản thân mình chịu lấy. Cũng như bây giờ cà phê thì thấy không sao đâu, nhưng mà bỏ không được, quen rồi cũng thấy buồn, cho nên nó cũng phải đòi hỏi phải uống thôi. Hoặc là những cái chất mà mình ăn chay, như tương có nhiều các con nghiền tương chứ đâu phải không đâu, bữa ăn chay nào mà khiến nước tương thì chịu không nổi, lấy muối lên bỏ ăn ăn vô đó. Thì tất cả những cái này đều là thuộc về cái bệnh viện, có nhiều người viện ớt nữa mấy con, mấy bữa cơm mà không có ớt thì con bộ ăn cơm được, có trẻ ớt đó là cũng là cái bệnh viện. Cho nên ở đây cái người mà thông minh sáng suốt người ta không để viện, để viện thì nói đó là cái vật chứ không phải là đợi mà rượu hay thuốc lá đâu, mà cái vật ăn bình thường nhưng không để viện, có ăn có thôi cũng quan trọng cái vấn đề đó. Cho nên vì vậy mà cái đức minh mẫn tức là cái đức sáng suốt của con người hãy soi tất cả những cái sự sống hàng ngày để chúng ta biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tai hại. Cho nên ở đây cái sự đạo đức thầy chưa làm xong là tại vì thầy bận nhiều quá, chứ lẽ ra mà thầy không biết hết cái này kia thì chắc là cái bộ sách năm giới đạo đức năm giới thầy đã biết xong rồi. Giờ thầy còn viết cái bộ sách mà tam quy nữa, cái đức hạnh của Phật như thế nào, rồi những cái phương pháp quy pháp là những cái phương pháp nào để mà hàng ngày chúng ta sống để đem lại sự bình an cho chúng ta. Đó là quy tăng, là những vị tăng nào mà chúng ta nương vào để mà trở thành những bậc thiện hữu tri thức, những bậc thầy, để khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh gì đó thì chúng ta nhờ cái vị thầy chúng ta liền tức đó, để người có đủ trí tuệ giải quyết, giúp đỡ ý kiến của chúng ta để chúng ta giải quyết được chúng ta được. Vậy mới quy tăng chứ đâu phải quy tăng rồi để đó là thôi đâu, có hình thức phải đâu. Làm vị thiện hữu tri thức là thầy của mình, đó là quy tăng. Mà chọn cái vị thầy đó phải chọn như thế nào, một vị thầy phải giới luật nghiêm chỉnh, đức hạnh phải hoàn toàn, mình mới nương vào cái vị thầy đó người ta mới đủ sức người ta giúp mình. Còn những vị thầy phạm giới phá giới đức hạnh không có, mấy con nương vào thì họ có làm gì mà họ chỉ mấy con được cái gì đâu, khi vương hạnh đã không có thì làm sao mà có những cái gì mà họ chỉ giúp được. Cho nên vì vậy đi Phật đi pháp đi không đó là nương vào ba cái ngôi tam bảo này mà đem lại lợi ích của mình trong cái đời sống tiếp tục đấy. Thì cái đó là phải ngũ giới, mà ngũ giới thọ ngũ giới thì phải sống chứ không phải thọ ngũ giới mà thọ để có thọ. Thường là Phật tử người ta thọ tam quy ngũ giới rồi chứ họ đó mà 3-4 năm sau thì giới ra giới mà Phật tử ra Phật tử không ăn nhập vào chỗ nào, thành đó là cái thai đó mấy con. Cho nên hôm nay đối với thầy thì không được, để thọ tam quy ngũ giới mà thầy trong vài 3 tháng mà thầy hỏi thăm mấy con mà thọ có pháp danh thầy đặt rồi, có ăn chay không đây, à còn ăn thịt cá mà nói đệ tử của thầy là không được á, mấy con hiểu không? Thì cho nên mấy con nghe mà thầy mà cho mấy con pháp danh, cho mấy con cái địa phái rồi đó, thì coi chừng năm giới ở trong đó thầy nhắc ly dục đi, pháp lý có hàng chữ ly dục đó, ly dục tức là lìa cái lòng ham muốn của mình rồi đó, ăn để sống chứ không ăn. Cho nên ở đây theo thầy thì bao giờ cũng phải nghĩ được sống bình đẳng trong cái sự sống của muôn loài chứ không phải riêng có con người với con người không lập mà đối với sống của đức Chúa Sinh. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con mà hết theo thầy làm đệ tử của thầy rồi thì giới luật đức hạnh hẳn hoài hoàn, càng ngày nó càng lúc tri kiến của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta về đức hạnh lúc càng ngày càng rõ, chúng ta sống thấy một đời sống thoải mái dễ chịu với cái lòng thương yêu của chúng ta, với cái đức hạnh không có cái gì mà chúng ta không có gì chúng ta mà cái hành động sống hàng ngày thì lúc tuyệt vời, chỉ có con người mới làm được điều này, khích lệ đó, thì các con yên tâm những cái gì mà thầy sẽ giúp đỡ giờ làm thì bây giờ chưa được nhưng mà ngày mai thầy sẽ chấp nhận, khi mà con thấy cần được rồi thì lúc bây giờ đó thì thầy sẽ chấp nhận cái gì được rồi, sớm muộn rồi cũng phải đệ tử thầy không có chạy đâu khỏi.
Nhưng trong quan trong lớp học thì thầy mới gửi những bài kinh điển trong đó một cái bài kinh điển tuyệt vời đó là ý nghĩa cao đẹp của thầy giáo, thì hôm nay thì thầy đi qua trong
cái tập sách mà đạo đức hy sinh tập 3 đó thì thầy có nói về cái nghề giáo nhiều, vừa dạy học trong cái môn học toán hoặc là sử địa đều là mình có cách thức sáng tạo để làm cho cái bài sống động để các em thích thú, nó càng thích thú học thì nó lại càng nhớ dai và nó thực tế nó cụ thể, do đó chỉ có cái tình thương của mình đem mang cho các em như con của mình thì lúc bây giờ nó nhờ cái tình thương đó thương thầy cô và thầy cô thương nó. Như vậy giữa hai bên đều là sống trong cái tình thương yêu nhau, thì do đó mình truyền đạt những cái tư tưởng về những cái môn học làm cho các em thích thú học, giúp cho các em để trở thành những con người sau này lên đại học được thì cái bài pháp kế sau này những con sẽ được học, thì đó là những cái bài pháp mà thầy đã in và thầy sắp sửa thì gửi vào cho mấy con, coi như là cái tập 3 của đạo đức hy sinh. Trong cái lòng thương yêu đó có thương yêu của thầy và cô giáo, nói về cái trách nhiệm của thầy cô giáo mà đứng lớp dạy đó thì cái tập 3 đó thầy nói rất nhiều, bởi vì nó có những cái mẫu chuyện của một thầy giáo sáng tạo rồi ổng chấp nhận trên cái vấn đề mà trường học không có chấp nhận ổng cái kiểu cách mà dạy nó mới mẻ như vậy, cho nên ổng chấp nhận đi tất cả học trò và phụ huynh ở đó rất là mến thương học, nhưng mà ổng là người chấp nhận hoàn toàn, ổng chống đối, ổng xúc động mà học sinh và phụ huynh học sinh biểu tình không có chấp nhận cái điều đó, không chấp nhận cái trường. Nhưng mà cái trường nào mà nghe những cái sự mà sáng tạo mới mẻ của những cái môn học về sử hoặc sáng tạo ra thì người ta nghe ở đâu đó thì người ta biết, thì đó là cách thức để mà nói đến cái người mà đứng lớp để dạy, dù là giảng viên ở trong học, dù là một giảng viên ở cái chương trình giáo dục văn hóa của các cấp trong ngành giáo dục, thì người ta phải biết sáng tạo từ cái môn để làm cho các em thu trên cái môn linh động, là dù là những cái môn toán lý hóa cô thang nhưng nó vẫn có thể sáng tạo nó linh động và làm cho các em rất nó bằng chứng là nó trong những cái câu chuyện mà toán học đó, thì mấy con thấy là nó có những cái nhà khoa học về toán học nó rất là đặc biệt, mà chúng ta nêu lên những cái điều kiện mà toán học chúng ta cũng nhắc đến thì những cái người đó những cái người mà toán học nhà khoa học như vậy thì các em nó sẽ có cái muốn được nhắm vào cái bài toán khô khan của nó mà nó được thích thú, được thích thú và đồng thời biết cách giải trình nhiều cái mặt ở trên cái bài toán thì các em sẽ thích thú vô cùng. Do đó thì thầy chỉ gợi ý lên những cái điều này thì thầy cô giáo sáng suốt và biết sáng tạo ra nhiều cái phương cách ở trên cái bài không thức ăn để chúng ta em thích thú dễ dàng. Thì sau này thầy nói khi mà thích đạo đức của thầy ra rồi thì sẽ giúp biết bao nhiêu cái nghề nghiệp mà về giảng dạy. Bây giờ thì thầy cũng như là lần lượt từ từ thầy mới gửi vào, lâu lâu mới có những cái bài đó thì nó rất là xúc tích về vấn đề đó, cũng là nhắc nhở các thầy cô giáo, những người mà đang đứng lớp dạy là thầy cũng đào luyện cho mấy con ở trong cái tu viện để mấy con đứng lớp giảng dạy sau này vừa tham giáo mà vừa kiếm giáo. Sách của thầy sau này thầy sẽ gửi hết cái phần coi như là các cái trường học thầy cũng sẽ gửi. Bởi vì vừa rồi thì các con được biết, được nghe của Út nói đó, thì cái thư viện mà quốc gia ở Hà Nội đó, họ xin thầy bộ đường về sư phạm là 150 bộ và đạo đức là người 100 bộ và tất cả những sách đều là 100 bộ. Do đó thì những sách mà đã xin xuất bản rồi thì cô Út sẽ chiều nay thì có thể chuyển từ ở thư viện mình chuyển ra Hà Nội, rồi trên tàu quả đó thì từ thư viện quốc gia đó thì cái ban giám đốc đó họ sẽ cử người đến đó thì nhận số sách ở từ tàu quả để trở về thư viện quốc gia, rồi làm cái lễ ngày mai đó, có thể làm cái lễ để nhận cái số sách đó rồi xong rồi đó. Thì sau này thì họ tiếp tục họ xin những cái bộ sách đạo đức của thầy, họ không phải để trong cái thư viện quốc gia một số sách nhiều, họ sẽ gửi đi tất cả các cái thư viện khác ở trong các tỉnh, ở trong nước, cả nước của mình, mà gửi ngay cả trong các trường học. Cái sách của thầy hiện bây giờ thì coi như là nhà nước đang chú ý để cái vấn đề đạo đức của nhà nước đang chú ý về cái bộ giáo dục, cho nên thư viện quốc gia nó cũng đang chú ý về cái số sách. Vậy mà khi mà nhà xuất bản tôn giáo đã gửi, khi mà thầy xin phép rồi đó, thì nó mỗi lần in ấn ra rồi thì nhà xuất bản tôn giáo xin 25 bộ, thì xin 25 bộ thì nó gửi cho thư viện quốc gia một bộ hai bộ gì đó thôi, gửi biếu cũng như bạn bè vậy thôi. Nhưng mà không ngờ là ở trong đó người ta đọc rồi người ta thấy nó quá hay, cho nên vì vậy mà người ta tha thiết, người ta mong được cái số sách này ở trong các cái thư viện của nhà nước, nên là thư viện quốc gia được cái nơi nào cũng có được những cái bộ. Vì vậy mà thư viện sẵn sàng cung cấp cho một số trong các thư viện để mọi người có thể lấy nghiên cứu và gửi vào trong các cái trường học nữa. Để thư viện một quốc gia, những người mà lãnh nhiệm vụ đó họ sẽ gửi vào bộ giáo dục, và từng bộ giáo dục đó họ sẽ gửi vào các cái trường học, bất cứ một cái trường học nào của nhà nước thì sẽ gửi những cái bộ, nhất là cái bộ đạo đức. Ở đây họ sẽ gửi cái bộ đạo đức làm người đó, mà hiện bây giờ đó là họ sẽ xin thầy sau này cái điều kiện họ sẽ in ra một số họ gửi đi ở trong các trường học. Thì như vậy là thầy thấy cũng là cái duyên thôi, ý. Cái duyên nó cũng tạm đủ. Có gì không con? Hết rồi đúng không? Thank you. được chứ con, bởi vì con tu tập như vậy là cái tâm con nó sẽ nguội lượt được những cái tham sân si con. Nguội lượt tức là nó giảm đi, nó giảm đi thì nó không còn luôn luôn nó tái sanh. Thì trong khi đó nó còn chết á, thì nếu mà lỡ mà có chết á, thì cái thân của con đem chôn đi đừng đốt. À, thì trong khi cái thân con chôn nó nằm đó nó ngột, nó giống như người ngủ. Thì nó dùng cái tưởng nó tiếp tục nó tu thì sau đó nó giảm biết bằng. Nó không có còn trải qua cái tái sanh. Đó là cái nguyên thủy Đức Phật đã nói, khi mình tu thì tâm tham si của mình nó chỉ giảm, ví dụ như 10 phần thì nó giảm 5 phần, thì nó không sẽ tương ứng với người khác được. Bởi vì nó giảm 5 phần rồi thì cái số người mà giảm 5 phần này thì nó không còn có cái số người giảm nữa. Cho nên vì vậy nó sẽ không tái sanh được. Nó không tái sanh được thì nó giữ cái thân của nó, khi cái nghiệp nó hết rồi thì thân nó chết, nó giữ cái thân của nó, cho nên cái thân con đem chôn nó nằm ở trong cái quan tài đó chứ nó không rã. Nó giống như cái người ngủ mà, người ngủ thì còn thở, người chết thì không thở, nhưng mà thân là vì cái từ trường của cái người mà bị lược nhân quả, nó giữ được cái thân, cái từ trường thiện của nó bị nó mùi lược, nó làm cho mòn hết 5 phần, còn có 5 phần thôi, cho nên nó giữ cái thân con. Do đó thì con coi như là con đang sống ở trong giấc mộng của tu. Người mà bị chết á, thấy như mình đang tu chứ người ta không thấy người ta chết đâu. Ta ở trong giấc chi bao, người ta tu, người ta cũng nỗ lực, người ta tu giữ tâm bất động, người ta hay là như thế. Cho nên cuối cùng thì cái tâm người ta hiện tiền nó không còn. Cái thảm họ nó không còn cái vọng tưởng nữa. Cuối cùng thì người đã chứng vào niết bàn, thì khi mà chứng vào niết bàn thì cái thân nó ngoại diệt nó ra, thì con sẽ vào niết bàn. Cho nên nhớ là mấy con mà tu tập họ bác quan trai mà tu tập giữ gìn cái tâm bất động thì khi chết đừng có thiêu, đem chôn đi, rồi tương tự nó ở trong lòng đất đó thì nó coi như nó đang ở trong cái giấc mộng chim bao, thì con chết chứ con ở trong cái giấc chim bao, từ đó từ giấc chim bao đó nó cũng tu hành. Trong tu hành ở trong cái giấc chim bao đó, cái thân đó nó không có cái thân thì tức là cảm họ được, không có đau. Mà cái hôn cầm thị miên nó lại cũng không có nữa không? À, nó chỉ còn có cái này, cái niệm thôi, cái niệm lan thân thôi, tức là còn tưởng đó. Mà ở trong cái trạng thái của tưởng á, thì đương nhiên tu nó dễ dàng hơn là chúng ta mang cái thân. Mang cái thân thì chúng ta phải ăn, phải uống. Còn cái tưởng á thì nó không có ăn uống. Cho nên mấy con trẻ, nhớ giữ gìn họ bác quan trai tu tập kỹ lưỡng, vừa trả nghiệp vừa trả nhân quả, nhưng mà khi chết rồi thì cứ đem chôn cũng đốt, thì có vậy thì mới còn tiếp tục cuối cùng thì cũng được đấy, không mất cái phần đó đâu.
Không dễ nghĩa lắm ấy, khi thay chỗ có một cái cấu di thì đã tự ho thì đi khổ thì mới biến hòa.
À, tại bảo mấy con khi mà đến cái đám ruộng này mấy con cuốc, mấy con cài, trước khi cuốc cài mấy con nói tất cả chúng sanh ở dưới đám ruộng này, thánh hôm nay tôi làm một vụ mùa để vừa bố thí cho tất cả chúng sanh và vừa nuôi thân tôi nữa. Tất cả những cái loài trùng dế, tất cả mọi con vật, con kiến, con trùng ở trên cái đám ruộng này nên tránh đi, để không mà lỡ mà tôi làm vô tình thì chết, thì tôi xin tôi hoàn toàn tránh xa để tôi không có làm cái tội sát sanh để tội nghiệp tôi. Còn tôi nói vậy thì có ý vậy rồi, con bắt đầu cài vừa cái con vật nào mà lỡ chết đó là cái nghiệp đó, cái tâm nguyện của con đã là tâm nguyện rất tốt, con mới nói ra lời nói đó, thì tất cả những chúng sanh nó sẽ rút đi hết. Ví dụ như bữa nay ngày mai con cài đám ruộng này, chiều nay con ra con tác ý con kêu gọi tất cả chúng sanh ở đám ruộng này, ngày mai tôi sẽ cài, đêm nay phải các loài chúng sanh hãy rời khỏi cái đám ruộng này, để ngày mai tôi sẽ làm để cho có cái vụ mùa, để vừa nuôi thân mà vừa nuôi tất cả các loài vật xung quanh ở đây. Mình nói vậy rồi thì đêm đó những cái loài vật mà nó có cái phước mà nó không có chết ở trong cái nghiệp của nó thì nó không ở lại, nó đi hết. Còn những con vật mà nó cái nghiệp nó đã đến rồi nó sẽ ở lại, nó bị cái lằn cài, bị lằn cuốc của mình, nó sẽ chết để nó trả cái nghiệp của nó cho nó gì đó. Cho nên yên tâm là khi mình tắt ý rồi thôi.
Thầy là giờ thầy là luôn hẹn
rồi con.
Thầy
rồi sẽ đưa thầy. Rồi thầy viết mấy chữ rồi.
Còn chữ giấy nhà của cô đâu? Chính là giờ thầy.
Rồi thầy. Chị
không tin.
Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. Cái ông tin. C
con hãy trao lại số tập vở cho cu no, đem về cho các em học sinh nghèo. Rồi, để giữ rồi đó. Con xá thầy thôi con, xá rồi mới con về con. Rồi rồi, xá rồi mới con về. Xá thôi con, đậm lắm.
Con xin
đợi. Con xin đợi. Để con về, mạnh giỏi con, ráng tu tập, nhớ xả tâm cho đàn.